Thank you. con say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lần cao thượng biết tương chứng kiêm nhường trí chốn và lý ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lần cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lần cao thượng sống phàm ẩn thấy được vị tánh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm tâm đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi cần thấy được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bhuddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không chiếm thành kính lãnh lễ tiên tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 7 năm 2012, Phật tuổi 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc tăng chi bộ làm sai lạc sẽ do ni sư liễu pháp giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam niệm đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bhuddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng bài học hôm nay. Ngày 5 tháng 7 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma làm sai lạc thuộc tăng chi bộ Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Thành, đại đức Pháp Hương cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Tân Trung. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay lớp Phật pháp Buddha Dhamma của chúng ta được học một cái đề tài có tựa là làm sai lạc. Cái bài học ngày hôm nay đó thì được trích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm Năm Chi. Đây là một cái bài kinh nói về có những người mà họ có những cái điều những cái sở hành hoặc là những cái vi phạm mà có cái sự hối hận. Thì quý vị biết rằng ở trong cái đời sống này không phải thời nay mới có như vậy, nhưng mà ngày xưa cũng đã có rồi. Có nghĩa là sao vị? Có những người người ta bị cái vi phạm gì đó rồi người ta hối hận, hoặc là có những người người ta cũng vi phạm rồi người ta không hối hận. Rồi cũng có những người rồi khi mà người ta có những cái vừa vi phạm rồi vừa hối hận luôn, rồi người ta sẽ đi tìm cái cách để mà người ta tu tập, hoặc là người ta tìm một cái cách để người ta sửa chữa vân vân. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với cái đời sống tu tập này cũng vậy, có nhiều người quý vị thấy rằng là chưa giải thoát mà cứ lầm tưởng là giải thoát. Nhưng mà chỉ có một điều duy nhất là như thế nào quý vị, cái người mà giải thoát rồi thì người ta sẽ biết được mình hoàn toàn giải thoát. Những cái người nào mà quý vị thấy rằng ở trong kinh quý vị thấy rằng những vị mà đã giải thoát rồi thật sự các cái vị đó không bao giờ đem khoe, không bao giờ khoe ra một cái điều gì hết. Nhưng mà đối với những cái sở hành hoặc là những cái sự thành tựu gì của các vị ấy thì các vị ấy đều biết rõ. Có khi các vị ấy nói là thí dụ như là quý vị nhớ rằng ngày xưa ở trong cái thời Đức Phật đó, có một cái chức truyền, cái vị đó là thường đi du hành, nhưng mà sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp và đắc chứng đạo quả rồi thì cái vị đó là bỏ không còn cái pháp, không còn theo cái pháp du hành nữa. Có nghĩa là sao vị? Có nghĩa là cái vị đó nói là ta từ bỏ sự du hành rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị này không còn du hành đây đó với cái ý nghĩa là đoạn tận được lậu hoặc rồi. Không còn cái sự mà tái sanh ở cõi này cõi kia, không còn có mặt ở đời này đời sau, vân vân. Thành ra cái vị đó nói là đã từ bỏ cái pháp du hành rồi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với ở trong cái đời sống này có cái sự lẫn lộn là nhiều khi mình có lỗi mà mình không biết là mình có lỗi. Hoặc là nhiều khi mình vi phạm mà mình biết hối hận, có người thì không biết hối hận. Nhưng mà đối với có một cái bậc mà phải nói rằng là rất là đáng cho chúng ta để làm gương, có nghĩa là sao vị? Không có vi phạm rồi không có cái sự hối hận, mà các ác bất thiện pháp đã được đoạn tận, tăng giải thoát, tội giải thoát đã hoàn toàn giải thoát, thì đây là cái bậc mà đáng cho chúng ta lấy làm tấm gương để mà tu tập. Để biết rõ hơn năm hạng người trong ngày hôm nay đó, thì chúng ta sẽ được nghe ni sư Lự Pháp là vị giảng sư thuyết giảng chính trong buổi học ngày hôm nay. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy thỉnh ni sư, hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh ni sư thuyết giảng. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, Sa Thủ Lâm Tha, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tính. Dạ, con thành kính đảnh lễ với chư Tôn Đức Tăng. Con xin chào với cô tu nữ và con chào với anh chị. Con xin phép được gặp chánh văn ngày hôm nay. Giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Thà Tham Ma làm sai lạc, được trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, chương 5, năm Pháp, Phẩm Thí Can Đá Ký, bài 142, làm sai lạc, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Có năm hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm điều vi phạm và hối hận, như không như thật biết tâm giải thoát, tự giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm điều vi phạm, nhưng không hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tự giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không làm được vi phạm, có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không làm được vi phạm, không có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp bất thiện, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, không có hối hận, và như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp bất ác bất thiện ấy khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người này làm điều vi phạm và hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. Hạng người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm đã có mặt nơi tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hối hận được tăng trưởng, làm thay. Nếu tôn giả sau khi đoạn tận các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm, sau khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hối hận, hãy tu tập tâm và tuệ, như vậy tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người làm điều vi phạm nhưng không hối hận và không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy đã sanh, được đoạn diệt, không có dư tàn. Người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm đã có mặt nơi tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hối hận không có tăng trưởng, làm thay. Nếu tôn giả sau khi đoạn tận các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm, hãy tu tập tâm và tuệ, như vậy tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người này không làm điều vi phạm, có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy đã sanh, được đoạn diệt, không có dư tàn. Người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm không có mặt nơi tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hối hận có tăng trưởng, làm thay. Nếu tôn giả sau khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hối hận, hãy tu tập tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như vậy tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người này không làm điều vi phạm, không hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy đã sanh, được đoạn diệt, không có dư tàn. Người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm không có mặt nơi tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hối hận không có tăng trưởng, làm thay. Tôn giả hãy tu tập tâm và tuệ, như vậy tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, bốn hạng người này với hạng người thứ năm được giáo giới như vậy, được khuyên dạy như vậy, dần dần đạt đến sự đoạn diệt các lậu hoặc, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Và chúng con thành kính cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Nhà con tình nguyện Đức Phật Tân, Đại Đức Thực Chiến, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Hiển, cùng với chúng Đức Tân Nguyên và chúng ta rất là được thực hiện. Và hôm nay thì định ra là thời gian của Thiền Tòa Giặc Mãn, nhưng mà Thiền Tòa bằng công việc không có bao đông việc, cho nên Đức Phật xin được thay cho lại Thiền Tòa để trưng bày bài học ngày hôm nay. Và lại khi mà quý vị nghe đọc cái đoạn kinh này đó, thì quý vị cũng thấy rằng là đoạn ngày hôm nay là có đoạn kinh nắm hàng người. Và mình cái cách mà phân chia đấy, cái câu văn là hơi dài, thì cho nên khi mà mình đọc xong rồi đấy, mình cũng khó để mình tổng kết lại nhau được năm hàng vô đó đến với nhau. Tuy nhiên mà chúng ta có thể cùng nhau đọc lại và phân tích kỹ từng hàng 11. Trong năm hàng vô này đấy, thì mình thấy rằng là có 3 yếu tố, có 4 yếu tố để mình nói lên năm hàng vô này. Thứ nhất ấy, là có làm điều vi phạm hay là không có làm điều vi phạm. Thứ hai là có hối hận hay là không có hối hận. Thứ ba đó là có như thật hay là không có như thật biết tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Và thứ tư đó, thì các pháp ác bất thiện mà đã khởi lên có được đoạn diệt hay không. Thì như vậy khi mình thấy nắm cái khía cạnh, bốn cái khía cạnh được nêu lên đó, thì nó liên quan tới đời sống của không phải chỉ là các vị tỳ kheo mà tất cả những mọi người nói chung. Làm điều vi phạm ở đây tức là mình làm cái điều sai trái, những cái điều bất thiện, những cái ác pháp. Bởi vì khi mà mình làm một cái điều chẳng hạn như là phạm giới, một người mà họ đã thọ trì tam thi ngũ giới hoặc là đã thọ trì đặt con trai giới hoặc là đã thọ sa di ni tỳ kheo kỳ kheo ni giới, mà mình đã thọ tùy như vậy mà mình thực hành, mình vi phạm, tức là mình đã chẳng hạn như quý vị khi mà quý vị suy y, quý vị phát tâm suy y tam bảo đó, thì quý vị hứa là con xin vâng điều điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Thì khi một người mà phát tâm suy y như vậy đó là suy y định tròn đời, chứ không phải là chỉ suy y một ngày. Cho nên giữ giới đó cũng là giữ giới tròn đời, chứ không phải chỉ có giữ giới một ngày hàng ngày. Cho nên không sát sanh đó là quý vị phải giữ cái giới không sát sanh từ cái ngày mà mình phát nguyện suy y cho tới khi mình chết luôn. Chứ không phải rằng là cái ngày nào mà mình có đi chùa ngày rằm ngày mùng một thì mình mới giữ giới không sát sanh, còn ngày thường thì mình vẫn sát sanh được. Nếu như quý vị hiểu như vậy đó, nghĩ rằng ồ thôi thì mình chưa có tu được nhiều, một tháng mình ăn chay 2 ngày hay 4 ngày, thì những ngày mình ăn chay là mình không có sát sanh, còn những ngày khác thì mình vẫn sát sanh như thường. Thì hiểu như vậy là rất là sai lầm. Mình không nên đồng hóa cái chuyện ăn chay, ăn mặn với là cái chuyện sát sanh hay là không sát sanh. Quý vị vẫn có thể ăn mặn mà không sát sanh, mà quý vị vẫn có thể ăn chay mà sát sanh. Quý vị có đồng ý như vậy không? Bởi vì có những người họ ăn chay, hôm đó là họ ăn, họ không ăn thịt, không ăn cả. Họ thậm chí là họ chén bát, nồi niêu họ phải đem trùng một xôi cho sạch sạch sẽ. Nhưng mà khi mà có con muỗi mà tới cắn đó, đôi lúc họ bực quá họ cũng đánh con muỗi đó. Thì mặc dù họ ăn chay mà họ đánh con muỗi đó. Hoặc là họ đi ra họ gặp như khi trong nhà mà bị kiến, bị muỗi nhiều quá, người ta đem cái thuốc người ta đi xịt đó. Hoặc là người ta đi trần lũ người ta xịt thuốc từ sâu đó. Thì như vậy đó, họ ăn chay nhưng mà họ vẫn sạch sạch. Và ngược lại có những người họ ăn mặn nhưng mà họ không có sạch sanh, bởi vì là bản thân họ không có sạch sanh. Họ những cái thực phẩm đó mà họ mà đã mua ngoài chợ đó, thì những thực phẩm đó là không có con sinh mạng nữa, cho nên họ không có trực tiếp hay là gián tiếp để mà sạch sanh. Như vậy cho nên quý vị nhớ rằng đó, mình phải hiểu cái giới luật cho đúng đó, thì mình mới thực hành nó trọn vẹn được. Vì vậy một người Phật tử mà đã tạc nguyện không có sạch sanh đó, thì mình phải cố gắng lo điện trọn đời mình có sạch sanh. Cũng như vậy, trọn đời mình không có trộm cắp, dù là mình trộm cắp những cái nhỏ nhặt, cái kim sợi chỉ đó mà của mình đi ngang cái vườn, mình thấy cái hoa cũng đẹp quá, mình ngắt một cái hoa, mình chuẩn bị mình ngắt cái hoa mình chơi thôi. Nhưng mà thật sự đó, khi mà quý vị ngắt một cành hoa mà quý vị chơi như vậy, quý vị đã phạm giới trộm cắp rồi, bởi vì hoa đó không phải của mình, mà mình tự lấy đi, không có cái sự cho phép của người chủ, cũng đã phạm giới trộm cắp. Cho nên khi một người mình nói rằng cái điều vi phạm không phải là cái điều gì phải to tát mới là vi phạm, mà tức là phạm vào một cái giới luật hoặc là phạm vào một cái bất thiện pháp. Và như vậy, người mà đã làm điều vi phạm rồi, thì khi mà đã làm điều vi phạm rồi đó, thì là chia ra là hai trường hợp: người có hối hận và người không có hối hận. Quý vị thấy rằng đó, một người mà tu tập mà có tiến bộ hay không đó, là chính nhờ cái sự hối hận, cái sự kiểm điểm này. Cùng làm những cái điều sai trái như nhau, cùng vi phạm như nhau, nhưng mà người có một người thì nhận ra rằng mình sai trái, mình đã làm cái điều bất thiện, mình đã làm cái điều mà đã có tác hại đến cho người khác cũng như cho bản thân mình. Thì khi đọc quý vị xong cái tâm hối hận, quý vị nên nhớ đó, cái hối hận, cái trạng thái hối hận là có hai. Hối hận mà cái tâm mà sanh tật lần hối, tức là bốn cái tấm sợ trong cái nhóm sân đó, thì đó là cái tấm sợ bất thiện, hối tiếc mà buồn bã. Thì cái tấm trạng mà cái hối tiếc như vậy đó, thì nó làm cho mình buồn bực khó chịu đó, thì đó là trạng thái của tấm sân. Nhưng mà hối hận ở đây đó, như trong cái trường hợp một người mà có tham có quý, tức là mình làm xong một cái việc mình làm một cái việc mà xấu, mà mình biết rằng cái việc đó thật là hổ thẹn, mình cảm thấy rằng là mình cái lần sau mình không còn nên làm như vậy nữa. Thì hối hận ở đây đó, tức là mình có một cái quyết tâm rằng mình đã nhận ra cái sai lầm, và mình quyết tâm là từ đây mình không có làm như vậy. Cho nên cái từ mà sám hối đó là cái từ mà mình nghe rất là quen thuộc. Sám là phơi bày, không có che giấu. Một người mà làm cái điều sai lầm mà họ dám mà thành thật mà phơi bày cái lỗi của mình với bản thân mình hay là với những cái người khác xung quanh, bởi vì chẳng hạn như khi mà mình dạy những trẻ em, những đứa con, đứa cháu, những đứa em ở trong nhà đó, thì mình cũng luôn luôn dạy cho họ cái tánh là thành thực, thì bản thân mình cũng phải nên thành thực như vậy. Tức là khi làm một cái điều gì sai trái, mình phải đầu tiên đó là mình phải can đảm thành thực mà nhận cái lỗi về mình, Tiếp theo đó là mình phải quyết tâm là từ bỏ, không có tái phạm những cái lỗi lầm đó nữa, thì mới gọi là cái người biết hối hận. Còn có những người đó, họ nói là hối hận rất là tiếc, nhưng mà nghĩ như quý vị đó, mà chỉ nói bằng lời thôi, sám hối nó chỉ bằng lời thôi. Có những người họ tới họ đọc cái bài sám hối, họ tác phạt nơi kia, thì nhưng mà trong tâm của họ đó không còn cái trạng thái hối hận xảy ra đó, thì họ có thể bị tái phạm lại những cái lỗi lầm đó. Cho nên là ngôn từ hay là cái cử chỉ bên ngoài là không có quan trọng bằng chính cái tâm của mình. Vì vậy cho nên khi một người đã làm điều vi phạm nhưng mà người đó có sự hối hận rồi, ở đây còn yếu tố thứ ba đó là không như thật biết tâm giải thoát và tề giải thoát. Tức là tâm giải thoát là gì và tề giải thoát là gì, thì vì thấy rằng khi một người mà tu tập á thì có hai cái pháp hành, đó là pháp hành thiền chỉ và pháp hành thiền quán. Khi một người mà pháp hành thiền chỉ mà samatha đó thì đi vào các cái tầng thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cho đến tứ thiền, thì khi mà đi vào những cái tầng thiền như vậy thì cả cái thiền cái như là tham dục, sân hận, hối, trào hối, tổng dịch, trào cử, trào hối, hôn trầm tùy miên và nghi ngờ, thì năm cái thiền cái này đó nó được nó bị đè nén bởi năm cái thiền chi, đó là tâm tử bị lạc mình. Thì với cái trạng thái như cái trạng thái thiền này đó, đặc biệt tôi đi tới cái trạng thái tử thiền, thì cái tâm của người này hoàn toàn định tĩnh và vắng bạc tất cả mọi cái phiền não, do cái sự có mặt của các cái thiền chi này, do cái sự vắng mặt của các thiền cái, mà tâm của người đó vắng bạc tất cả cái sự phiền não và đạt được cái trạng thái an tịnh, lắng dịu, mát mẻ, tinh an. Thì cái trạng thái đó được gọi là tâm giải thoát. Còn tề giải thoát đó là kết quả của pháp hành thiền tề hay là thiền quán. Khi một người mà thực hành thiền quán hay là thiền tề đó, thì vì đó diệt được tất cả các cái kiếp sử, có cả thể là 10 loại kiếp sử, và mỗi cái tầng thánh quả sẽ diệt được một số kiếp sử nhất định. Chẳng hạn như Tu Đà Hoàng thì diệt được 3 cái kiếp sử đầu tiên, tức là thân giới hoa ni và giới cấm thủ, thân kiến hoa ni và giới cấm thủ. Thì đến Tư Đà Hàm là tầng thánh thứ hai đấy, thì diệt được hai cái thiên cải tiếp theo mà loại thô, đó là dục ái và sân. Rồi đến tầng thánh thứ ba tức là Anaham đấy, thì hoàn toàn diệt hết tất cả các năm cái hà phân kỷ sự, tức là thân kiến hoa ni giới cấm thủ cộng với là dục ái và sân, toàn bộ cả thô lẫn kể đều được diệt hết. Và cuối cùng đó tầng thánh cuối cùng là tầng thánh cao nhất, đó là đạo quả A La Hán đó, thì diệt được tất cả 10 kiết sử, tức là năm diệt luôn cả năm cái thượng phân kiết sử, đó là sắc thái, vô sắc thái, ngã mạn, trào cử và vô minh. Thì như vậy đó, khi một người mà đã diệt hết tất cả các kiết sử như vậy, và cái kiết sử này khi mà đã được diệt hết thì diệt một cách đoàn tuyệt, nó không thể sinh khởi trở lại nữa. Trong cái trường hợp mà thiền định đó, thì khi người nào mà họ đắc thiền, họ đi vào được các cái tâm thiền đó, thì các cái thiền cải nó được đè nén mà không có cơ hội để sinh khởi. Nhưng mà khi người này họ xuất thiền, họ tâm họ không còn ở trong thiền định nữa, mà họ trở về vào tâm dục giới đó, thì các thiền cải khi có điều kiện thì nó vẫn phát sinh trở lại. Nhưng mà với các cái tâm đạo quả, khi mà tu tập thiền quán đó, mà đã diệt được những cái kiết sử nào, mà diệt bằng thẳng đạo tuệ hoặc là thật và thánh quả tuệ đó, thì chắc chắn rằng những cái kiếp sự đó nó không còn sinh khởi trở lại nữa, nhổ cỏ là nhổ phần gốc luôn, nhổ tâm rồi thì nó không có sinh khởi trở lại, thì đó gọi là tự giải thoát hoàn toàn tất cả mọi cái phiền não lậu hoặc bằng cái trí tuệ. Thì khi một người tu tập đó mà thật như thật biết được tâm giải thoát, tự giải thoát thì tức là đã quá cao rồi. Nhưng mà cái hàng người đầu này đó thì không có như thật được biết được tâm giải thoát và tự giải thoát đó. Bởi vì quý vị thầy cái chữ như thật biết, cái từ này là một cái từ như thật là chữ giá tha phú tăng đó, nó cái trạng thái đứng như vậy. Mà muốn như thật biết một cái trạng thái nào đó thì mình sẽ đắc tới cái trạng thái đó, thì mình mới gọi là biết một cách như thật. Nếu như quý vị đọc ở trong kinh, thầy trong kinh mô tả trong giải thoát là như vậy, rồi từ giải thoát là như vậy, thì quý vị có thể nói rất là rõ ràng, rất là chi tiết, rất là mạch lạc, nhưng mà cái cách nói đó đó không phải là cái người biết như thật, mà chỉ có người nào khi mà họ đã đạt được thiền định rồi thì họ biết rất là rõ cái tâm của mình khi vào cái trạng thái đó ra sao, mà biết một cách như thật, biết bằng cái pháp thật, bằng cái pháp chân lý, chứ không phải chỉ biết bằng một cái mặt ngôn ngữ khái niệm. Thì vì thầy có một sự khác biệt rất là lớn. Chẳng hạn như một người mà chưa hề ăn kren, họ ở cái vùng nhà quê chỗ đó chưa có kren đó, thì họ khi họ nghe tới kren đó thì họ sau tiền tưởng rằng là ăn vào thì nó mát hay là kia, nhưng mà họ chưa bị cục nhật đá chẳng hạn thì họ cũng không biết nó mát ra sao, họ chỉ nghe tưởng tượng nó mát từ vào cầm vào miệng nó tan, thì họ chỉ tưởng tượng vậy. Như một cái người nào thực sự ngầm cục nhật đá vào trong miệng đã từng thấy nó lành như thế nào và nó tan ra như thế nào, thì cái đoạn gọi là phải thấy như thật. Cho nên ở đây đó, người mà không như thật biệt tâm giải thoát và về giải thoát, tức là những người đã chưa có một cái sự chứng đắc nào về phiền trí và phiền quản chẳng, thì chính ở đây các pháp bất các ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt và không có dưới tan. Tức là mặc dù người này họ tu tập họ chưa có chứng đắc, nhưng họ cũng có làm điều vi phạm, nhưng mà vì họ có hối hận, khi có cái sự hối hận đó thì các pháp bất thiện này nó khởi, thì nó đã khởi lên rồi thì nó lại được đoạn diệt. Các pháp bất thiện ác, các ác ác pháp ác và bất thiện khởi lên mà được đoạn diệt không có dưới chân dưới tan đó. Đoạn diệt mà không có dưới tan tức là khi nào mà một người mà có cái sự thực sự có sự giải thoát đó, thì khi đó cái pháp ác bất thiện khởi lên mà không có dưới tan. Còn người nào mình tu tập đó, mà mình cũng có khi mình thấy rằng cái thiền mình cũng có khi làm cái điều ác, cũng có khi làm cái điều bất thiện, và khi mà mình rồi một hồi thì nó cũng sẽ qua. Chẳng hạn như khi mình sân hận đó, quý vị giận ai thì quý vị giận khoảng 50 phút rồi thì cơn giận nó cũng sẽ qua. Thì dù mình có tu tập hay không tu tập đi nữa thì cơn giận nó cũng sẽ qua, nhưng mà cái cơn giận đó của nó đoạn diệt, nó như vậy nó qua như vậy cũng được gọi là đoạn diệt, nhưng mà nó có cái dưới tan. Nó có cái dưới tan là sau này quý vị vẫn có thể nhớ lại, quý vị vẫn được nổi sáng tiếp. Nhưng mà cái không có dưới tan đó là dù mình còn nhớ lại đó, mình cũng không còn nổi sáng nữa, bởi vì mình diệt là diệt luôn. Đó là cái hạng người thứ nhất. Rồi hạng người thứ hai là có người làm điều vi phạm nhưng mà không có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát về giải thoát ấy, thì chính ở đây các bất thiện ấy sẽ lên được đoàn diệt và không còn như tan. Thì ở đây cái điều thứ hai, bởi vì thầy đang là chỉ khác cái điều thứ nhất ở cái chỗ là tên là có hội hình mà dễ là không có hội hình. Như vậy trên đời này thì rõ ràng là mình thấy rằng có những người họ làm ác mà họ không hề hội hình gì hết chứ, họ cho rằng cái điều đó là đúng là chính đáng và phải như vậy mà thôi. Chẳng hạn như quý vị thấy ngày xưa đó, mà khi trong cái chế độ mà phong kiến thì người ta nói rằng là thù cha là phải trả. Cho nên một người nào mà cha họ bị giết, mặc dù người cha đó đó họ cũng đã làm cái điều sai trái với người ta mới bị người ta giết, thì cái nhân quả báo ứng đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà người con đó, khi thấy cha mình bị người kia giết thì không có cần phân biệt đó là đúng hay sai, là cũng là công bằng hay không công bằng, thì cần biết rằng người đó giết cha mình thì mình phải trả thù, mà trả thù bằng cách gì? Trả thù là mình phải giết lại người đó, mà không những chỉ giết một người, thậm chí giết luôn cả cái gia đình dòng họ người ta, và cho rằng mình làm như vậy là đúng đắn, làm như vậy mới gọi là thiên tính địa nghĩa. Còn nếu như mình không có trả thù cha đó, đó là con bất hiếu. Thì và họ đã làm được như vậy thì họ rất là thỏa mãn, không làm được thì họ khổ đau dằn vặt, nhưng mà họ làm được thì họ thỏa mãn và không bao giờ họ hối hận hết. Thì có những cái hàng người như vậy, do không hiểu nhân quả, do không tin vào nghiệp báo, cho nên khi người ta làm cái điều ác, điều bất thiện, điều vi phạm, nhưng mà người ta không hề có cái sự hối hận. Đó là hàng người thứ hai. Rồi hàng người thứ ba là hàng người không làm điều vi phạm nhưng mà lại có sự hối hận. Và cái văn đoạn sau thì giống nhau. Không, vì sao không làm điều vi phạm mà lại có sự hối hận? Để có thể ở dưới này đó, thì Dạ, ở đây cái đoạn văn này đó thì mình thấy rằng là nó mới đọc qua thì mình cũng cảm thấy rằng vì sao mà lại có một cái sự gần như là mâu thuẫn. Thường thường khi nào mình làm cái điều vi phạm đó thì mình mới hối hận. Còn không làm điều vi phạm thì vì sao phải có cái sự hối hận? Thành ra cái khi mà mình đọc cái đoạn này đó, phần lớn đó, những cái đoạn kinh như vậy thì mình cần phải có những cái đoạn chủ giải. Thì cái đoạn phía dưới này này, cái đoạn phía dưới thì cộng cái đoạn cho có đoạn chính phía dưới đó giải thích thêm là ở đây này các tỳ kheo, hàng người này không có làm điều vi phạm mà có hối hận, người này cần phải nói được nói như sau là các lầu hoặc được sanh do làm điều vi phạm không có mặt nơi tôn giả, các lầu hoặc được sanh do hối hận có tâm trưởng. Lần thay, nếu tôn giả sau khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hối hận, hãy tu tập tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Như vậy thì tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hàng người thứ năm. Ở đây quý vị biết xem đó, mình đọc cái đoạn này thì mình sẽ rõ thêm. Tức là mặc dù họ làm cái điều gì đó, điều đó không có sai, nhưng mà họ nghĩ rằng điều đó là sai, cho nên họ hối hận. Thì trong cái trường hợp đó, có những người đó là vì không có nắm rõ giới luật. Và vì không có nắm rõ giới luật cho nên mình làm một cái điều gì đó và mình cho rằng điều này mình làm đã sai rồi. Chẳng hạn như có người thì nói rằng á, không có được đồng ý chư tăng, ví dụ như vậy, nói rằng quý vị không có được đồng vào cái ý của chư tăng. Có một lần đó được gặp đi chung được một vị sư đi ở bên miền biển á, thì vị sư này cùng mấy túi xe thì cùng đi ra ngoài cái chợ đó, thì chỗ đó người ta treo, người ta bán cái hông sắt. Hông sắt tức là cái ảo mà mặc ở trong được chiếc bánh đó, thì khi vì cái gì đó họ treo cái hông sắt lên trên ngoài chờ đó, thì khi đó là được vào đi chung được sư cô liên tường, thì mình cầm cái hông sắt, mình cầm mình coi cái thử là cái vải có tốt không, thì mình đừng nói nếu như vải tốt đó, thì mình sẽ mua mình dâng cho quý sư. Thì cái vị sư đó đó thấy mình đụng hông sắt tốt, quý cô có được đụng đâu cái hông sắt. Thì thật ra nếu như một bác bệnh như vậy là nó không có đúng, cái hông sắt mà treo về giữa chờ thì nó chưa thuộc với ông sư nào cả, thì nó chỉ là một nhận hàng thôi, thì ai cũng có thể đụng vào hết. Thì khi nào cái hông sắt đó mà đã mặc vào người ấn sư rồi, một vị sư rồi đó, thì một người nữ đó không có được đụng vào người một giờ một vị sư, mà phải đứng cách một cái hắc pha, tức là một cái cánh tay hơn một cái tay. Tức là quý vị để ý khi nào mà quý vị là một người nữ mà quý vị đứng nói chuyện một vị sư đó, quý vị phải đứng cách xa một cánh tay, tức là khi mà mình đưa tay ra cũng không đụng được vị sư đó, huống gì mà đụng tới cái ý của vị đó, phải không? Thành ra đó là khi mà nói rằng không nên đụng tới ý của vị sư, tức là cái ý đó khi mà vị sư đang mặc mình không có được đụng vào, tức là mình không có đụng vào cái vị đó. Nhưng mà cái vị này do mới tu đó không có biết, thì trong trường hợp mà nếu như mà quý vị cứ thấy rằng tự về quý vị cứ nghe như vậy, thì đang sao mình lỡ mình đụng tay vào cái ý của sư rồi, thì quý vị là cảm thấy hối hận. Và cái hối hận mà sinh ra như vậy đó, thì như vậy mình không có làm điều sai lầm, mà mình cứ nghĩ rằng mình làm điều sai lầm cho nên là mình hối hận đó. Thì trong cái trường hợp mà người mà hiểu sai như vậy đó, thì người đó cần phải nói rằng đó là do các lầu hoặc được sanh do làm điều vi phạm không có mặt nơi tôn giả, tức là vì vị này không có vi phạm điều gì cả, cho nên là không có cái lầu hoặc sanh do mình vi phạm cái hợp giới. Nhưng mà các hoặc lầu hoặc được sanh do hội hình thì lại có tăng trưởng. Cái đoạn này quý vị đọc kỹ đấy, quý vị sẽ thấy rằng mình không làm điều sai thì lầu hoặc không có sinh ra do cái chuyện mình làm sai, nhưng mà mình hiểu sai cho nên mình hối hận, thì chính cái hối hận do cái hối hận đó, cái tâm hối tiếc đó đó, hối tiếc mà nó không có đúng cách đó đó, thì nó lại là tiền nhân khiến cho, nó lại là khiến cho cái lầu hoặc nó được nó bị tăng trưởng. Cho nên đó thì mình hiểu rõ rằng cái điều đó không có lỗi lầm gì cả, thì cái người đó thì sẽ được loại bỏ các cái lầu hoặc do sinh ra do cái hối hận này, và khi đó tiếp tục tu tập tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì đó là hạng người thứ ba. Và quý vị nhớ này, hạng người thứ nhất á, là có làm điều vi phạm và có hối hận. Hạng người thứ hai là làm điều vi phạm mà không có hối hận. Hạng người thứ ba đó là không làm điều vi phạm mà là có hối hận. Và hạng người thứ tư là mình trở lên lại là hạng người không làm điều vi phạm và không có hối hận. Thì như vậy đấy, cái pháp này là rất là tốt ha. Một người không có làm điều vi phạm gì cả và cũng không có hối hận. Tuy nhiên vì này đó thì không có như Phật biết được tâm giải thoát và tuệ giải thoát. À, đây là cái điểm khác biệt giữa cái hàng thứ tư và hàng thứ năm. Hàng thứ tư tức là không làm điều vi phạm, không có hối hận, nhưng mà không có như Phật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tức là người này vẫn còn phải có cái sự tu tập nữa để đạt tới tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì mới là làm xong những cái việc cần làm. Còn nếu như mà không có làm điều vi phạm, không có hối hận, nhưng mà chưa có như Phật biết được tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì người đó vẫn còn có, vẫn còn là bậc hữu học, vẫn còn phải tu tập nữa. Và hàng thứ năm đó là hàng người mà không làm điều vi phạm, không có hối hận, và như thật biết tâm giải thoát, về giải thoát ấy thì chính ở đây các pháp bất thiện, các pháp ác hay là bất thiện ấy trở lên thì được đoạn diệt và không còn gì cần. Thì như vậy mình sẽ thấy rằng là có năm hàng người được nêu lên trong bài học ngày hôm nay. Ở đây đã có một cái đoạn tiếp theo là nếu như mà cái người hàng người thứ ba đó là hàng người làm điều vi phạm, không làm điều vi phạm, xin lỗi, hạng người thứ hai ha, là làm điều vi phạm và có sự hối hận đó, thì hạng người này cần phải được nói như sau: là các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm đã có mặt nơi tôn giả, rồi các lậu hoặc được sanh do hối hận cũng được tăng trưởng. Như vậy là người này có hai loại lậu hoặc. Loại lậu hoặc thứ nhất đó là cái loại lậu hoặc do làm điều vi phạm, và loại lậu hoặc thứ hai đó là lậu hoặc được sanh do cái sự hối hận. Và như vậy sau khi mà đã đoàn tận các cái lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm cũng như là loại bỏ lậu hoặc được sanh do hội hành đó, thì hãy tu tập tâm và tuệ. Khi mà tu tập tâm và tuệ được thành công đó thì sẽ được trở thành đồng đẳng với hàng người thứ năm, hàng người cao nhất, đó là hàng người không vi phạm, không hội hành và như thật biết được tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Cũng như vậy người làm điều vi phạm mà không hội hành đó, nếu như mà mình đọc lại kỹ đoạn này đó quý vị, hồi nãy đó thì mình mới đọc qua đó, thì có ban đầu thì mình có nói rằng là cái hội hình này đó là một cái trạng thái tốt mà nó không có trùng với là cái hội ở trong tâm sân. Nhưng mà nếu như mình đọc lại cái đoạn này đó thì đúng là cái hội hình này nó cũng là cái trạng thái hội ở trong tâm sân. Vì sao? Bởi vì ở đây là phân biệt rất là rõ, có hai loại lậu hoặc. Lậu hoặc sanh được sanh do làm điều vi phạm, và lậu hoặc được sanh do hội hận. Như vậy hội hận ở đây đó, đó là một cái loại bất thiện pháp, khiến cho nó là một cái loại lậu hoặc. Cho nên đó, là vừa làm sai rồi lại hội hận nữa đó. Hội hận mà cứ không dứt, cứ dằn vặt, cứ đau buồn về cái việc sai của mình đó, thì đó cũng khiến cho cái lậu hoặc nó lại phát sanh nữa. Thì người nào mà thấy như vậy đó, mình phải thì người đó phải được khuyên nhủ rằng đó là tôn giả sau khi đoạn tận các lậu hoặc này, tức là lậu hoặc sanh do làm điều vi phạm và cái lậu hoặc sanh mà do cái sự hội hình đấy, thì phải loại bỏ và tu tập tâm và tuệ để cho được đồng đẳng với hàng thứ năm, đó là không vi phạm, cũng không có hội hình, và như thật biết được tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì như vậy quý vị thấy rằng là mình đã đi qua như vậy là năm hạng người, và trong năm hạng người này đó thì chỉ có cái hạng thứ năm là cái hạng cao quý nhất, đó là một người không có điều làm điều vi phạm và do vậy không có sự hối hận, và người này như thật biết rõ các cái trạng thái tâm giải thoát và tuệ giải thoát, và như vậy mà các pháp ác bất thiện khởi lên được đoàn diệt và không có dư càng. Thì mình học cái đoàn kinh này đó thì để mình thấy được điều gì. Quý vị thấy rằng đó, làm một con người thì ai cũng có lỗi lầm, thì có bậc thánh a la hán đó thì khi đó mình không còn lỗi lầm, không còn tạo ác thôi. Ngay cả một bậc a na hàm đi nữa đó thì vị này vẫn còn có cái thường phân thiết sự vẫn chưa phải diệt được. Cho nên là phạm làm điều vi phạm thì ai cũng có cả. Tuy nhiên đó, mình phải có một cái thái độ đúng đắn sau khi mà mình đã làm cái điều vi phạm đó. Và thái độ đúng đắn ở đây tức là mình phải có cái thái độ dứt khoát, tức là mình ghi nhận cái lỗi lầm đó, mình quyết tâm sửa đổi và thôi, mình không để cho cái trạng thái mà dằn vặt, mà hối hận, hối tiếc, vì đó là một cái trạng thái của tâm sân, và nó cũng khiến cho lậu hoặc mà phát sanh. Và tu tập, một người mà tu tập theo Phật giáo đó thì cái điều quan trọng nhất làm sao mà mình phải như thật để thấy được tâm giải thoát và tuệ giải thoát, đó là mình phải thực hành thiền chỉ và thiền quán. Không ai có thể tu tập mà giải thoát mà không đi qua giới định và tuệ. Giới tức là không có điều, không có làm điều vi phạm. Nếu như một người nào mà giữ giới trong sạch thì chắc chắn người đó sẽ không có một cái điều vi phạm. Và định thì đưa đến tâm giải thoát, còn tuệ là đưa đến tuệ giải thoát. Cho nên giới định và tuệ được gọi là tam vô lậu học, tức là ba cái pháp học để đưa đến cái quả vô lậu giải thoát niết bàn. Thì không ai có thể ngoại ra là tôi chỉ tu giới thôi, không có tu định, hoặc là tôi chỉ tu định thôi, không có tu, không có tu tuệ. Mà tu tập đó, mà phải đầy đủ giới định và tuệ. Và khi mà người mà tu tập đầy đủ như vậy đó thì tất cả các cái ác pháp hay là bất thiện pháp đó, nó mới có thể được đoàn diệt một cách hoàn toàn, không có cái sự dư tan, không có phát sinh trở lại. Thì nói lui nói tới đó, thì vì thấy rằng mình đọc rất là nhiều bài kinh, từ trung trường bồ tới trung bồ tới tăng chi tới chuyên ưng cho tới tiểu bồ đó, thì tất cả những cái bài kinh nào mình đọc đó, thì Đức Phật cũng đều khiến chúng ta phải tu tập cả. Mà mục đích tu tập là để làm gì? Để có được tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Chúng ta khổ đau là do cái tâm của mình, là do tâm mình gây phiền não cho nên khổ đau. Khổ đau không phải do bên ngoài đem lại. Nếu như mà khổ đau mà do bên ngoài đem lại đó thì không bao giờ mình diệt được khổ đau cả. Nhưng mà mình thấy rằng đó, khổ đau chính là do thái độ sống của mỗi người. Cùng ở trong một hoàn cảnh như vậy mà vì sao có một người khổ đau, người không khổ đau? Chứng tỏ rằng đó, khổ đau không phải do hoàn cảnh bên ngoài. Mình có thể trải nghiệm rất, bản thân mình cũng tự trải nghiệm được rất là nhiều trường hợp đó. Khổ đau chỉ do trạng thái, hạnh phúc cũng do trạng thái mà thôi. Cái cách nhìn của chúng ta đối với cái sự thật, chúng ta thấy được sự thật của các pháp đó, thấy được thực tánh của các pháp đó. Thì dù cái pháp đó nó sinh hay nó diệt đó, thì nó là cái lẽ tự nhiên. Thì nó sanh cũng vậy thôi, nó nói diệt cũng vậy thôi. Nó là cái lẽ tự nhiên của chúng ta, tự nhiên tất cả các pháp một cách như thì, thấy các pháp một cách như thật đó. Thì nó sao thì mình chỉ thấy như vậy, mình không có thủ, mình không có chấp thủ dính mắc, mà mình cũng không có xua đuổi nó đi. Một người mà sống với một cái trạng thái mà chấp nhận nhiên tất cả các pháp một cách bình thản khách quan, không có phân biệt tốt hay xấu, không thủ không xả đó, thì nhìn một người như vậy, được như vậy đó, thì sống tự tại ở giữa cuộc đời. Thì trong cái bài học này đó, nói tới năm hạng người, cũng để đưa chúng ta đến có một cái hình tượng, đó là cái hạng người thứ năm. Làm sao chúng ta sống mà để không có làm điều vi phạm và không có sự hối hận, thấy như thật biết được tâm giải thoát, về giải thoát và diệt hết tất cả các ác pháp, bất thiện pháp một cách đoạn tuyệt. Đó là mục đích của sự tu tập của chúng ta. Thì thời pháp hôm nay chỉ có ngắn gọn như vậy thôi, nói tới năm hạng người để chúng ta tự nhiên nhận lại mình. Và những cái lúc nào mà mình có làm điều vi phạm, mình có cái sự hối hận đó, thì mình phải được dừng lại đúng lúc. Chính cái sự dừng lại đúng lúc đó đó là cái mà khiến chúng ta không có bị sa đà trượt vào cái khổ đau, và không bị đọa vào các cái quẫn khổ địa ngục. Con xin được dừng lại cái thời pháp hôm nay ở đây. Phật bảo Phật sinh do cái thời pháp này thì xin được hồi hướng đến chư thiên cũng như thân bằng kiện thực đã tỏ lãng. Cầu xin cho quý ngài luôn được sự an vui và cũng nguyện cầu cho chư tôn đức tăng ni cũng như vị Phật tử luôn được thân tâm an lạc và tận hòa trong thiền pháp. Và bây giờ thì con xin được kính thỉnh đại đức Phật tiến mở đầu cho phần đạo luận hôm nay. Nam mô Đức Thầy.
Nhà xa thú kính chị ăn sư diệu pháp đã thuyết giảng được pháp vừa rồi. Phải nói rằng một cái bài pháp ngày hôm nay đó thì thời gian rất là gấp, và chi pháp lặp đi lặp lại rất là nhiều lần mà ni sư đã cố gắng thuyết giảng, nên là chúng tôi thấy rất là hoan hỷ một lần nữa xa thú với ni sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính chào ni sư Liệu Pháp. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu cái phần thảo luận của room lớp Phật pháp Buddha Thâm Mát. Kính bạch đại đức Pháp Đăng, không biết đại đức có mặt ở trước máy hay không. Nếu đại đức có mặt ở trước máy thì thỉnh đại đức cho con biết được một cái tín hiệu để con đặt câu hỏi thảo luận đến đại đức. Dạ, sao thú, con thấy tín hiệu của đại đức rồi. Dựa theo cái bài học ngày hôm nay đó thì con nhìn thấy ở ngoài đời đó thì thực chất rất là khó cái người nào mà không có bị lỗi lầm. Có nghĩa là mình thấy ở trong cái cuộc sống này á, thì đối với chúng sanh phàm phu á, thì luôn lúc nào cũng bị không lỗi lớn thì sẽ có cái lỗi nhỏ. Vậy thì ở trong Phật giáo á, có cái cách nào để mà mình ngăn ngừa không cho bị lỗi lầm, hoặc là sau khi lỗi lầm rồi mình sẽ làm gì? Con xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Trong cái câu hỏi được Phật tỉnh nêu thì chúng tôi xin thưa như thế này. Thì quý vị thấy ở trong cái bài học thì cũng đã nói rồi, đối với Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, và ngài cũng biết được nếu mà những cái vị mà từ phàm nhân mà nỗ lực tu tập để trở thành những vị A-la-hán thì những vị đó không có lỗi lầm. Thì cũng từ ở trong cái kiếp sống cuối cùng của các ngài mà các ngài đã làm những việc mà phải làm là của một cái bậc thánh. Còn đối với những bậc thánh hữu học thì chúng ta cũng thấy với cái lời dạy của Đức Phật là các vị này đã thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta cũng thấy rằng đối với vị tu đồ quần thì phạm những cái lỗi lầm nhưng mà các ngài không có giấu giếm, có nghĩa là làm phạm xong rồi các ngài sẽ phát lồ. Còn những cái tầng thánh như là A-na-hàm thì quý vị thấy những vị A-na-hàm thì những vị đó có chánh niệm rất là tỉnh, chánh niệm tỉnh giác, và các vị đó đó đã thoát được được dục ái và sân. Thoát được dục ái và sân thì các vị đó không có bị hệ lụy gia dục. Và chúng ta thấy rằng tất cả những chúng sanh đa số đau khổ cũng vì cái phiền não lậu hoặc những cái dục lậu. Và những cái dục lậu đó nó mang lại cho chúng sanh nhiều cái khổ đau mà các cái bậc thánh A-na-hàm đã đoạn trừ rồi. Nên chúng ta thấy có một điều rất là đặc biệt là đối với các bậc thánh A-na-hàm, dù là không đắc được ngũ thiền thì các ngài cũng sanh lên cõi sơ thiền. Thì chúng ta biết cõi sơ thiền đó thì chúng sanh đó do cái năng lực thiền định và do cái năng lực thiền định và các vị đó nó không có trở lại nữa. Nên chúng ta thấy những vị thánh A-na-hàm thì những vị đó không có đắc được ngũ thiền cũng sanh cõi sơ thiền, rồi từng từ các vị đó thân trưởng và đoạn trừ những cái phiền não lậu hoặc, còn vi tế trở lại. Còn nếu mà những vị mà đắc được tam quả mà đắc được ngũ thiền thì chúng ta thấy những vị đó sanh về năm tượng cư thiên như là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc cứu cánh. Thì năm tịnh cư thiên thì chúng ta thấy rằng là tịnh cư là thánh cư, và thánh cư đó thì các vị đó không có trở lại nữa. Như vậy nhìn vào thì chúng ta thấy rằng đối với những cái bậc thánh, dù là bậc thánh tu được quần thôi, thì các ngài đã phạm không, các ngài có phạm những cái lỗi lầm thì các ngài cũng, dù những cái lỗi lầm đó nhỏ nhặt, các ngài cũng không có giấu giếm. Thành ra còn đối với phạm nhân chúng ta thì không phải là chúng ta tránh khỏi được những cái lỗi lầm hoàn toàn, nhưng một cái lúc nào đó chúng ta chánh niệm tỉnh giác, chúng ta có tu tập thì chúng ta lại tránh được những cái lỗi lầm. Những cái lỗi lầm mà dễ sanh khởi nhất á, là ở nơi á, chúng ta có cái lòng ganh tị tật đố á, thì đó là những cái lỗi lầm rất là dễ phát sinh. Vì chúng ta thấy á, những cái người mà ngay cái thời kỳ của Đức Phật, dù là có cái duyên để đắc đạo quả A-la-hán, mà chúng ta thấy như tôn giả chanh đá vậy. Cái lỗi lầm mà do cái sự ganh tị tật đố là rất là lớn. Vì ganh tị đối với các cái bậc mà được Đức Phật Ngài tuyên bố, nhất là Ngài Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên, Ngài được Đức Phật Ngài tuyên bố là những cái vị đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, thì tôn giả chanh đá thường nghe nói như vậy, thì tôn giả hay nói về cái công lao mà đưa Đức Bồ Tát đi xuất gia. Mà dù còn Đức Phật đó, thì tôn giả chanh đá cũng không có sửa được. Đức Phật Ngài biết được cái những cái sự ganh tị tật đố đó, nên đó, Ngài biết vấn đề này. Khi mà Ngài viên tịch Niết Bàn rồi thì chư Tăng phải phải hành một cái tạm đàn đối với chanh đá, thì chanh đá mới hối hận và mới có thể tu hành để giác ngộ giải thoát được. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó, nghĩa là với hai là chúng ta thấy một điều là những cái vị mà tu tập mà đạt được thiền định rồi đó, thì các vị đó tương đối là do cái nội tâm do cái nội tâm đạt được thiền định đó, nên cái nội tâm đó nó tương đối nó cao, và những cái vị đó đó không còn thiết tha thiết đối với vật chất. Dù là những cái danh lợi thì các ngài cũng tha thiết nữa, nên chúng ta thấy những cái vị đặc thiền nó cũng có những cái điểm rất đặc biệt. Nên thường người mình mới thấy rằng trong cái phân biệt cúng dường đó, thì cúng dường cho ông vị ngoại đạo đắc thiền nó vẫn hơn cái phước là cúng dường cho vị tỳ khô. Ở chỗ này là Đức Phật Ngài nói cho ta, chúng ta thấy một điểm là những cái vị đạo sĩ đắc thiền á, thì nó cho ra cái quả nhất định để vị tái sanh về cõi Phạm Thiên. Nhưng mà nếu những vị tỳ khưu mà không có đắc thiền á, thì cũng cái quả cũng bất định. Vì những cái tâm thiện là những cái tâm bất định. Bởi vì chỉ khi nào thiền định á, thì mới cho ra cái quả nhất định là tái sanh về cõi thiền, nếu mà không bị ngoại thiền. Nên trong 14 cái sự phân biệt cúng dường á, thì vẫn nói đến cái vị tỳ, những cái vị ngoại đạo đắc thiền. Trong khi thì cái vị tỳ khu lại xếp sau cái vị ngoại đạo đắc thiền. Cái điều này để cho chúng ta thấy nó cũng có một cái điểm rất đặc biệt. Những cái vị mà đã yêu thích cái sự tu tập thiền định đó, thì các vị đó không có màng danh lợi nhiều. Nhưng mà thực sự là những người mà chưa có đắc thiền định đó, thì đa số vẫn ưa thích cái danh lợi. Tuy rằng chúng ta cũng thấy một điều là đẹp đa đó, là một cái người đắc được bát thiền ngũ thông rồi, nhưng mà cũng vẫn bị danh lợi, đây là cũng có một phần. Nhưng mà khi thường thường chúng ta thấy một người nào mà họ rơi vào cái danh lợi đó thì họ bị hoại thiền liền. Nên chúng ta thấy đẹp đa sau này thời gian không lâu bị hoại thiền. Thì chính đó, bởi chúng ta thấy trong cái phẩm mà Công Tư Ương Bộ Kinh có cái phẩm nói về cung kính danh vọng và lợi đắc, nó rất là nguy hiểm. Cái sự cung kính danh vọng và lợi đắc ấy, nó giống như là những cái con cá nhà táng hay là những con rùa mà trong cái bài kinh nó mô tả là bị dính vào một cái cây lao và có cái sợi dây. Và cái con rùa đó, bất luận nó đi tới đâu đó thì cái bầy rùa đều sợ nó. Vì có nó đến đó, thì người ta sẽ tới và người ta sẽ bắt hết bầy rùa. Nên con rùa đó đi tới đâu đó, người ta cũng đều đuổi nó đi hết. Thì cái người mà khi mà dính vào cung kính danh vọng, cung kính danh lợi và cung kính danh vọng lợi đắc á, thì người đó nó cũng có thể những cái điều nào họ cũng có thể làm được hết quý vị. Nó cũng nguy hiểm gì đó. Thì chúng ta thấy đẹp đa là khi dính vào cung kính danh vọng lợi đắc nó cũng bị hoại thiền. Rồi cuối cùng á, đẹp đa phạm ngũ nghịch đại tội, chia rẽ tăng lành trong Phật chạy máu. Nên Đức Phật Ngài nói rằng nếu một cái người tu hành thì mình phải nên thấy danh vọng, cung kính danh vọng và lợi đắc nó rất là nguy hại. Và làm sao đó mà mình đừng có bị dính vào cung kính danh vọng và lợi đắc. Bởi vì cung kính mình được người ta cung kính quá thì mình đi trên mây không mà. Mình có danh vọng quá mình cũng đi trên mây nè. Mình được lợi đắc thì mình cũng đi trên mây. Nên đối với người tu thì những cái pháp, những cái ác pháp mà Đức Phật Ngài dạy đó, mình cũng phải nên thấy. Mình phải nên thấy. Và nếu mình không nên thấy đó, thì lâu ngày nhiều tháng đó, nó có cái điểm rất là lạ. Mình tu một năm đó, thì cái sự nỗ lực giác ngộ của mình có, nhưng mình tu lâu đó, thì mình lại quên đi cái mục đích giác ngộ của mình. Nên thường thường bên Bắc Tông họ cũng nói câu là vui vui là tu 1 năm thì Phật kế bên, nhưng mà tu 10 năm thì Phật bên Tây Phương á. À, tu 100 năm thì mình không thấy Phật đâu hết. Ừ, cũng có những trường hợp như vậy. Và chúng ta cũng thấy có một điểm rất là lạ là những cái vị mà xuất gia làm sa di mà khi mà bị thầy truyền cái đề mục nó phải lấy cái hồng sắc đó, tòng vào cái đầu của vị mà chuẩn bị xuất gia sa di khi mà truyền cái đề mục thiền định. Chúng ta thấy cũng có một cái điểm vì thường thường những người mới phát tâm tu đó thì cái tâm lực họ mạnh lắm, nhưng mà cái thời gian đó, thì cái tâm lực nó mất đi. Nên Đức Phật ngài cũng nói rằng nếu mà muốn thoát khỏi những cái lỗi lầm đó, thì phải nên coi cung kính danh vọng lời đắc, nó giống như là những cái mũi tên mà của cái người thợ săn bắn vào con rùa, mà nó dính vào con rùa thì con rùa đi tới đâu thì nó đem cái sự tai hại đến đó. Nên Đức Phật ngài dạy điều này, mà nhất là những cái về tu hành mà cũng nên suy xét đến điều này. Cái bầy rùa thì tới đâu nó, những con rùa nó cũng bị sợ, con rùa đó cũng đều bị cái bầy rùa sợ hãi. Còn đối với người cư sĩ chúng ta đó thì có lẽ là chúng ta ít cái phần này ha. Cái cung kính danh vọng lễ đắc thì chúng ta lại ít hơn, vì chúng ta cũng không có người lễ bái, chúng ta cũng không có những cái lợi đắc đối với chúng ta, hay là chúng ta được danh vọng. Mà nhất là cái người tu thì lại máng vào vấn đề này, còn người đời thì chúng ta thấy không có. Nên nó đối với người đời cũng là cái người tu, nhưng mà thường thường cái người đời thì lại không mắc vào cái điều này, lại mắc vào cái điều khác. Thường thường người đời thì họ mắc vào những cái dục lạc. Như là Mahānāma có nói với Đức Phật ấy, tuy rằng cái vị này cố gắng nhưng mà cũng không thoát khỏi những cái sự va chạm giữa cái người khác phái và những cái phiền não dục lậu nó sanh khởi. Thì Đức Phật nói rằng Mahānāma nếu xuất gia thì những phiền não này hết. Thì khi xuất gia rồi thì cái người nam và người nữ được tách riêng ra. Ví dụ chúng ta thấy cái vị tỳ khu tu hành thì rất tách ra cái tú xứ, làm không ở nhà với vợ con nữa. Chính điều này nên những cái lậu hoặc phiền não này do cái điều kiện mà tránh ra đó nó sẽ không khởi lên. Như vậy thì còn chung vào thì chúng ta thấy những cái tội lỗi mà mà cái người tu hành hay là cái người cư sĩ mà phạm thì chúng ta thấy nó ở cái góc độ của cái phần nào. Chúng ta là người cư sĩ thì chúng ta lại có bị rơi vào cung kính danh vọng lợi đắc, nhưng mà đối với người xuất gia thì bị vấn đề này. Chúng ta là người cư sĩ thì chúng ta lại bị những cái lậu hoặc phiền não làm cho chúng ta bị ô nhiễm cái tâm chúng ta thì nhiều hơn. Nên chúng ta thấy mỗi cái hạng trong tứ chúng đó, thì mỗi hạng như vậy thì cũng có một cái phiền não. Nhưng mà mình đứng ở đâu mình biết được cái phiền não ở đó thì nó rất là quan trọng. Cái người tu mà đứng ở trên cái phương diện người tu, mình biết được cái người tu có những cái lậu hoặc do cái cung kính danh vọng và lợi đắc thì nó sẽ làm cho mình bị kiệt quệ, đi làm tu mà không tiến bộ. Còn đối với người cư sĩ tại gia thì chúng ta thấy rằng những cái sự xúc chạm đó là những cái lậu hoặc phiền não mà nó phát sinh mỗi ngày chúng ta rất là khó. Nên chúng ta thấy thì ông Thiện Nam Visakha đó, ông duy trì vấn đề tu thiền hoặc là nghe pháp làm hoài như vậy. Có một lần ông đắc tên là Đạo Quả A-la-hàm, thì trong cái bài kinh Tiểu Kinh Phương Quảng có diễn tả cái vấn đề này, chúng tôi chỉ nói sơ qua thôi. Như vậy thì nhìn vào đó thì chúng ta thấy chúng ta chỉ có tâm bất thiện và tâm thiện thôi. Nếu mà chúng ta chưa đạt tâm thiện thì những cái động lực hay là những cái lộ tâm mà lớn hay rất lớn, rõ hay rất rõ thì nó đều là bất thiện và thiện thôi. Nên nó đối với người tu tập đó, cần phản tỉnh là cái điều rất là cần thiết. Mình phản tỉnh lại, những cái điều mình nói, mình làm, mình suy nghĩ, dù là những điều mình nói, mình làm, nhiều khi không có ai biết, nhưng mình đừng nghĩ rằng cái điều đó nó không mang nhân quả cho mình, nó nhất định phải mang nhân quả. Nên mình phải tự tu, mình phải tự cẩn trọng. Chứ còn thật sự ra mình nói mình tìm thấy nó cũng khó lắm quý vị, chứ không phải dễ đâu. Nhiều tôn giả trên đá mà có khả năng đắc đạo quả la hán mà Đức Phật thì cũng gỡ nhiều lần, cuối cùng thì cũng phải đến lúc mà Đức Phật viên tịch niết bàn, tôn giả trên đá mới diệt trừ được cái lậu hoặc mà để chứng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy cũng khó, rất là khó, do cái tâm ganh tị tịch đố nó cũng rất là khó khăn. Thì nhìn vào cái câu hỏi của Đức Phật tính đó, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị như vậy. Đối với cái người đoạn trừ do đạo quả hay là các vị thánh đó, thì cái điểm rất là đặc biệt. các ngài, bởi vì Đức Phật nó bậc thánh tu được hoàn, dù là phạm những cái lỗi lầm nhỏ nhặt thì các ngài cũng không giấu giếm. Nhưng mà ngược lại, còn phạm nhân thì lại rất là khó, phạm nhân chúng ta thì rất là khó. Còn đối phàm thì chúng tôi cũng chia ra làm hai, nghĩa là đối với vị xuất gia và đối với người cư sĩ. Nhưng mà đối với cái sự phản tỉnh của chúng ta đó, để mình thấy mình ở cương vị nào để muốn giác ngộ giải thoát, và những cái cương vị đó đó nó thường liên quan đến những cái vấn đề đó là trầm trọng nhất, và những cái điều trầm trọng nhất đó mình để mình nhìn thấy được, để mình thoát ra đó là cái điều rất là cần thiết và quan trọng. Và mỗi con người tự mình phản tỉnh, khi mình phản tỉnh rồi mình sẽ thấy được những gì không nên làm và những gì nên làm. Chúng ta xin trả lời như vậy. Bây giờ chúng ta xin trả mic lại cho Đức Phật Tính tiếp tục buổi họp.
Dạ, sa thú đại Đức Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Một lần nữa kính tri ân đến đại Đức Phật Đăng. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với đại Đức Phật Tăng. Con không biết đại Đức Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, sa thú. Kính bạch đại Đức Pháp Tăng, con cũng hỏi đại Đức tiếp cái câu hỏi vừa rồi. Vì câu hỏi vừa rồi đó thì con có hỏi đại Đức Pháp Tăng là ở trong cái đời sống này, đối với phàm phu thì chắc chắn những cái lỗi lầm nó không mình rất là khó mà tránh thoát được. Thì đại đức Phật Đăng đã đưa ra những cái quả, có nghĩa là những người người ta tu thì người ta bị dướng vào lợi đất danh vọng, còn người cư sĩ thì bị dính vào cái dục lạc. Thì ở đây thì con dựa theo cái câu hỏi này thì con muốn hỏi về cái cách để mà mình ngăn ngừa. Thí dụ như là bây giờ là mình chạy về núi mình tu, hay là mình nhắm mắt lại, hay là mình thu thúc lục căn vân vân. Bây giờ thì ý ở đây con muốn thỉnh đại đức thảo luận dùm cái cách để mình ngăn ngừa. Có thể là thí dụ như là đối với những cái ngoại đạo ngày xưa thì người ta thí dụ như người ta không có tiếp xúc với trần đời, hoặc là ở trong Phật giáo mình thì có cái cách nào hay không, thu thúc bằng giới hay bằng niệm hay là lục căn vân vân. Xin đại đức thảo luận dùm những cái cách để mà chúng ta ngăn ngừa về những cái lậu hoặc. Con xin thỉnh đại đức Pháp Tăng. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Kha gia. Là con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và tăng chúng, kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Hương cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì ở đây chúng tôi xin được nói vài cái ý liên quan đến câu hỏi này. Khi mà đại đức Pháp Tính nêu ra đó là với bằng cách mà bất thiện pháp sanh ở trong tâm của mình thì mình với một người mình tu tập thì nên tu tập như thế nào, hoặc là cái cách này cách nào để mà mình ngăn trừ những cái pháp bất thiện. Thì trước tiên đó, chúng tôi xin nói ở vai trò của một cái vai trò của một vị tu sĩ. Thì như chúng ta được biết đó là cái bất thiện pháp á thì nó tiềm ẩn ở trong tâm của chúng ta rất là nhiều. Nó liên quan đến đời này đời trước nó nhiều lắm. Và dường như là khi gọi là một người phàm phu thì không sao, nói là không có những cái phiền não. Và cái việc mà mình tu tập á, thì xưa thì người ta nghĩ rằng cái cách tu tập á, các vị đạo sĩ, các vị ẩn sĩ ngày xưa nó nghĩ rằng thôi mình cứ xa cánh đi, cứ xa lắm đi. Mình có thể là mình mắt mình không nhìn, ta không nói, thì có lẽ là mình ngăn chặn bớt những cái điều bất thiện. Thì thật sự ra đó, ở trong Phật Pháp á, một điều đó chúng ta thấy rằng không phải là chỉ có làm những cái điều như vậy, tức là mình tránh né nó lại là cái phương pháp hữu hiệu để mà mình tu tập đâu. Dạ, bởi trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc thuộc trung bộ kinh á, Đức Phật này có dạy là có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ, có lậu hoặc cần phải do kham nhẫn đoạn trừ, hoặc là có những lậu hoặc đặc biệt là có những lậu hoặc cần phải do tu tập đoạn trừ. Thì bây giờ khi mà mình nói đến tu tập á, thì có lẽ là mình tu tập ở đây có nghĩa là mình sửa đổi thôi, Dạ, một người mà tu tập mà không biết sửa đổi thì không gọi là tu tập. Chữ tu tập ở đây có nghĩa là mình sửa đổi, mình tập để mà mình sửa đổi. Hay là chữ phát triển, Phawana là phát triển. Phát triển trên một lãnh vực nào đó ở trong nội tâm của mình thì cái đó được gọi là phát triển. Nhưng mà khi mà mình nói đến tu tập á, thì có lẽ là mình phải sửa đổi. Sửa đổi. Bây giờ là nói rằng thật sự ra thì trong Phật giáo không nói là một cách là mình chỉ tránh né không, mà có nhiều cách. Mà ở đây chúng tôi xin nêu là ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, Đức Phật ngài nêu ra bảy cái trường hợp cần phải đối kháng, đối chiếu với đối kháng với lại những cái phiền não. Thì có những cái trường hợp do tránh né, do tu tập, do thu thúc và vân vân. Nhưng mà ở đây muốn nói đến là cái sự tu tập. Thì bây giờ á, phiền não thì quý vị thấy rằng nó tiềm ẩn ở trong nhiều khía cạnh, nhiều khía cạnh ở trong nội tâm của mình. Mình tu ban đầu như Đại Đức Pháp Đăng đã nói khi nãy đó, là mình tu ở trong giai đoạn đầu có lẽ là mình tinh tấn lắm, nhưng mà sau đó thì mình lại bị giải đãi, mình buông lung, hay là mình không có gì nghĩ rằng cái việc làm thì mình thấy là mình tu á là nó phải lâu ngày chày tháng, chứ nó không phải là một lúc mà mình làm xong, và cứ làm như vậy. Thì bây giờ chúng tôi nghĩ rằng lúc nào mà Đức Phật ngài dạy là lúc nào mình ở trong tâm mình có cái phiền não tham thì mình phải dứt bỏ nó. Ngay cả từ những cái mầm mống mà nó sơ khởi á, nó mới bắt đầu manh nha, nó bắt đầu hiện khởi lên. Vậy chúng ta thấy rằng cái ý nghiệp tuy rằng nó không phải là những cái gì đó mà chúng ta có thể thấy được nó bộc phát từ bên ngoài so với thân nghiệp hoặc là khẩu nghiệp. Ví dụ như khẩu nghiệp mình vui thì mình cũng bộc lộ lên, hoặc mình buồn thì mình cũng bộc lộ lên. Thân nghiệp mình vui thì mình cũng bộc lộ lên, hoặc là mình buồn mình cũng bộc lộ lên. Nhưng mà cái ý nghiệp á, nó là điều hành cho thân nghiệp và khẩu nghiệp. Cho nên là những cái mầm mống từ ban đầu, cái khởi tham á, ở trong tâm của mình á, đặc biệt với một người mà mình nhận biết mình á, không ai nhận biết mình bằng chính mình biết mình á, nó là tốt hết. Bởi vì ví dụ như là cái điều mà chúng ta có hổ thẹn, chúng ta có một cái điều gì đó thì mình để tự hối để chính mình nhìn lại chính mình, cũng như là mình biết rằng ở trong nội tâm mình đang có cái phiền não, đặc biệt là nói về tham thì mình biết là cái nội tâm của mình đang bị tham nó chi phối. Ngay cả những cái mầm mống mà nó mới sanh khởi lên, từ cái nhỏ nhoi, từ cái nghĩ về các dục, hoặc là nghĩ về cái tham những cái danh vọng hay lợi đắc hay là cái gì đó, mình chỉ cần thấy những cái điều đó rồi tham của mình nó sanh khởi lên, những cái mầm mống nhỏ mình biết là cái này là tâm tham của mình, và cái tham này có nên là để nó lớn mạnh hay không, hay là cái tham này là ngay tức tốc là mình phải chặn nó ngay liền, cái tham nó không đúng. Ví dụ như chúng ta biết rằng là khi gọi là cái ham muốn á, thường thường là mình nói trong tiếng Việt á, là cái sự ham muốn. Và cái sự ham muốn, ham muốn có nghĩa là mình hiểu chung chung như là tham. Nhưng mà nếu như mà mình tham liên quan đến các dục á, tức là mình thấy ưa về cái sự sắc đẹp, hoặc là mình ưa về cái lợi đắc hay cái danh vọng, hay là mình ưa về cái gì đó, cái gì mình ưa vào thì mình bị dính mắc ở trong đó. Thì khi mà mình nhận ra là mình biết rằng mình đang ham thích ở trong đó, mình ham thích trong đó, thì mình chặn nó ngay từ cái mầm mống nó lúc ban đầu nhỏ nhỏ, nó nho nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà mình chặn liền, mình nghĩ ở một cái, hoặc là mình nghĩ đến cái sự sợ hãi của nó, cái quả báo của cái điều mà mình tham. Và chính vì vậy nó dắt dẫn mình đi đến cái khổ. Cái khổ là mình đam mê trong đó, cái khổ là mình phải bị thiêu nóng bởi lửa tham. Thì khi mà mình thấy rằng chính những mình bị thiêu nóng bởi lửa tham á, cho nên nó có thể sai sử bởi hành vi của mình do cái phiền não đó, thì mình nghĩ rằng cái sự nguy hiểm nếu như mình làm như vậy á, thì nó có nên hay không, và cái quả báo mà mình nhận lấy á, là do cái lòng tham mang lại, hay là lòng sân mang lại, hoặc là cái sự tà kiến của mình mang lại. thì mình nghĩ ngay, mình biết ngay những điều đó, thì lập tức là mình một là mình tránh né những điều đó, mình không nghĩ, và mình tập trung vào một cái đề tài khác, cái đề mục khác để mà mình chú tâm vào đó. Hoặc là mình nghĩ đến cái tính chất mà cái quả khổ của cái mà do tâm tham mang lại khi mà mình đắm nhiễm ở trong các cái phiền não đó. Thì bởi vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng ngũ dục đó nó như là bó đuốc mà đốt chạy ngược vậy đó. Rồi ngũ dục như là cái hố than hầm, cái hố than nóng như vậy mà mình đứng gần nè, vân vân. Thì cái điều mà Đức Phật Ngài muốn ví dụ ở đây trong ngũ dục đó, nó là cái sự nguy hại của nó. Thật sự ra thì nó, trong ngũ dục nó có vị ngọt. Thường là trong phàm phu của mình chỉ thấy vị ngọt của nó, chứ mình không thấy sự nguy hiểm của nó. Mình không thấy sự nguy hiểm của nó. Và mình cũng chưa có tìm ra, hoặc là mình có tìm ra được là cái cách thoát ly. Ví dụ như mình chưa tìm ra được cách thoát ly, hoặc là mình thoát ra một lúc nào đó rồi mình lại bị vướng lại trở lại. Thì như chúng ta biết rằng cái vị xuất gia thì lại bị vướng những cái thông khéo đó, thì lại dễ bị vướng ở trong những cái mà danh vọng lợi đắc, vân vân. Còn nếu như người tại gia thì lại bị vướng vào những cái khác, vướng vào trong ngũ dục, vướng vào trong những cái này cái kia liên quan với đời sống của đời sống thế tục đó, chúng ta bị vướng vào trong đó. Thì do cái tâm của mình nhận, khi mà mình nhận được ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật Ngài có dạy rằng khi mà mình cái nội tâm của mình mà đang có phiền não, tốt hơn hết là mình nhận ra biết là mình đang có phiền não, thì cái điều đó nó tốt hơn là cái nội tâm mình có phiền não mà mình không thể nhận biết ra là mình đang có phiền não, thì cái đó nó nguy hiểm lắm, nguy hại lắm. Thì trước tiên chúng tôi nghĩ là một là mình với cái tâm mà suy nghĩ hay hoặc là hướng đến những cái pháp bất thiện đó, cả dục tâm, sân tâm hay là hại tâm, mình nghĩ về những điều đó thì ngay lập tức mình phải hướng tâm mình vào trong một cái đề mục nào đó. Bởi vì Phật dạy có những cái pháp mà mình cần phải tu tập mà, cho nên là mình dựa vào một cái đề mục đó để gắn tâm vào trên đề mục đó. Thứ hai là mình nên suy xét đến cái quả bất thiện, quả khổ mà do mình tham đắm trong ngũ dục, hoặc là do sân tâm nó sanh khởi lên, thì cái quả khổ của nó như thế nào, hoặc là do cái hành vi tà kiến của mình mà cái quả khổ nó đem lại, cho nên là mình phải suy đến cái quả khổ của nó. Cái thứ hai nữa đó, là mình nên nghĩ rằng cái điều mình nên làm, điều mình làm như vậy nó có xứng đáng hay không. Bậc xuất gia đây, trong kinh Đức Phật này đó, ngày và đêm qua mau, bậc xuất gia đây chúng ta phải cần quán lại những cái pháp nào chúng ta cần làm. Ví dụ như là bây giờ mình nghĩ rằng mình có xứng đáng hay không, mình làm những điều đó nó có đúng với cái xứng đáng như là một cái người tu hành hay không. Mình nói chỉ nôm na đơn giản như vậy. Rồi mình xét thấy là mình không làm như mình làm như vậy nó không xứng đáng, và mình cảm thấy xấu hổ, và mình cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mắc cỡ những điều đó. Thì mình khi mà mình xét thấy là mình mắc cỡ những điều đó mình không nên làm, thì có lẽ là chúng ta phải biết ngăn, là chúng ta sẽ ngăn chặn được những cái điều xấu từ ở nội tâm. Thì cái cách đó cũng là cái cách tu tập. Và cái cách cũng là cái cách tu tập. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái quan trọng là ở trong cái nội tâm mình có phiền não mà mình nhận biết được mình đang có cái lòng tham, đang có lòng sân, hoặc đang có sự tà kiến, đang sự si mê. Mình đang si mê mà mình biết mình si mê thì cũng có lúc mình sẽ tỉnh táo hơn. Đang sai lầm mà mình biết mình đang sai lầm, có nghĩa là có lúc mình cũng phải bước ra những cái lúc mà mình không còn những cái lúc mà mình bị sai lầm. Cho nên là cái quan trọng là mình thức tỉnh được, mình nhận biết được. Như là một là mình phải đánh hướng cái tâm mình, hướng cái tâm mình đến những cái thiện pháp, đặc biệt là một trong những đề mục nào đó. Thứ hai là mình suy xét đến cái quả khổ do mình đắm nhiễm ở trong các cái phiền não, và tâm của mình nó buông lung như vậy thì nó nó là cái điều mà tai hại cho cái pháp bất thiện của mình, cái tâm của mình. Cái thứ ba nữa là mình phải biết xấu hổ, hay là mình biết mắc cỡ những cái điều xấu. Bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng cái người mà hai cái pháp mà hộ trì thế gian á, tức là hộ trì cho cái thế gian này, toàn cái thế giới này đó, đó là tàm và quý, tức là biết ghê sợ và biết xấu hổ. Mình có biết ghê sợ, có xấu hổ thì có lúc mình sẽ khắc phục được, có lúc mình sẽ hồi phục được. Và cuộc tu thì nó là cái điều mà chúng ta cần phải khắc phục ở trong nhiều giai đoạn. Mới tu thì chúng ta sẽ có tinh tấn nhiều hơn, đến một thời gian sau thì có khung, lúc mà chúng ta không để ý tâm của mình á, thì nó dễ dàng bị sa sút, dễ dàng bị buông lung, dễ dàng bị dễ vui. Nhưng mà một lúc nào đó mình nhận ra là tâm mình đang có sự dễ vui thì mình cần có cái sự phấn đấu để hướng cái tâm mình. Thì đường tu có nghĩa là cái sự phấn đấu để vươn lên, chứ không phải là đứng ở một chỗ. Thì đặc biệt là khi mà ở nội tâm nào tâm mình có cái gì pháp bất thiện thì mình biết là mình đang có pháp bất thiện, để dùng cái thiện pháp để mình đấu trị lấy nó. Thì đó là cái chữ, chính là cái điều mà mình tự khắc phục cho mình. Không có ai khắc phục bằng chính mình khắc phục. Người thầy hay là ai cũng vậy á, khắc phục, muốn mình khắc phục mà mình không khắc phục thì rõ ràng là mình cũng không thể chuyển đổi được, không thể chuyển hóa cái nội tâm mình được. Cái điều mình là chính, mà trong đạo Phật có nghĩa là đặt cái tâm làm trọng, tức là tu tập là sửa đổi từ ở cái nội tâm. Và do mình có sửa đổi thì mình sẽ có tiến bộ, do mình có sửa đổi thì mình sẽ có thăng hoa tiến hóa. Đó là cái điều mà theo chúng tôi nghĩ là cái tu tập thì là tu tập từ nội tâm. Mặc dù là Đức Phật có dạy là có những lậu hoặc cần phải do tránh né, thì nếu như mà mình tránh né được thì tránh né. Có những cái lậu hoặc thì cần phải do tu tập, hay hoặc là có những lậu hoặc cần phải do tham nhận, hay hoặc là có những lậu hoặc cần phải do thu thúc, vân vân. Thì cái điều đó là tùy vào cái việc tu tập của mình. Nhưng mà nếu như là tu tập thì có nhiều cái cách để mà mình sửa đổi cái tâm của mình. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Kính á. Bên cạnh là
dạ, sa thú con kính tri ân đến Đại Đức Pháp Tân đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Thật sự là vậy quý vị, đối với phàm phu thì phiền não nó khởi rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cố gắng tu tập bằng cách này, bằng cách kia, thu thúc lục căn hoặc là tránh né vân vân, y như là một cái người mà chúng ta đi thi, rớt rồi sẽ thi lại. Trong cuộc đời mình coi như vậy chứ. Nhiều khi ở tiểu học mình thi tốt, ở trung học hoặc ở đại học mình thi rất là tốt, nhưng mà có khi ra trường đời thì mình bị rớt nhiều lần. Nhưng mà có một cái điều, khi mà chúng ta rớt rồi chúng tôi ráng thi lại, cũng như sự tu tập cũng vậy. Khi mà chúng ta tu tập có lúc phiền não nó tăng lên là chúng ta cũng phải ráng tinh tấn để mà động cơ, chứ chúng ta không bỏ cuộc. Cái điều này chúng tôi nhớ sư trưởng dạy rất là nhiều. Sư trưởng nói một người nông dân không vì bị mất mùa một lần mà bỏ luôn cái nghề nông. Một người mà thi cử không vì một lần thi cử rớt mà bỏ luôn cuộc hành trình vỡ van của mình. Đối với người thương buôn cũng vậy, nhất là người thương buôn thì chúng tôi cũng biết rất là rành. Có nghĩa là sinh ra trong gia đình buôn bán, thua keo này bày keo khác, bán chuyến này lỗ chuyến sau ráng cố gắng trẻ lời thôi. Buôn bán chắc nói về lỗ với lời chắc Sip Nhật Quỳnh chắc rất là rành. Sức Nhật Quỳnh là thôi nha. Sức Nhật Quỳnh là bán không biết là bao nhiêu chiến. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với Ni Sư Liễu Pháp. Không biết Ni Sư có còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Xin Ni Sư nghe được thì cho chúng tôi biết một tín hiệu. Dạ, xa thú Ni Sư. Bây giờ thì thật sự ra có nhiều người lắm, người ta cứ nói rằng là thời nay tu rất là khó chứng, hoặc là thời nay thì rất là khó có cái mặt chân tu. Vậy thì bây giờ thì muốn hỏi như sư, đối với cái sự tu tập của mình, có thể nào mà mình có cách nào để mà mình kiểm định? Ví dụ như trước kia mình rất là nóng giận, nhưng mà qua cái thời gian mình tu tập thì mình bớt đi cái sự nóng giận. Hoặc là trước kia mình tham rất là thô, nhưng mà bây giờ mình tu tập thì mình cũng bớt được những cái tham thô tháo đó rồi. Ý ở đây thì chúng tôi muốn hỏi rằng, ví dụ như đối với một cái vị thánh tu đạo quần thì cái niềm tin của người ta là bất động, thì cái vị thánh nó sẽ biết mình có cái niềm tin bất động. Vậy thì dựa vào những cái thí dụ đó đó, ở đây thì Pháp Tính muốn hỏi rằng là đối với cái đời tu tập của mình á, mình có cái cách nào để mà mình biết được trước khi mình tu và sau khi mình tu á, thì mình giảm bớt được cái gì hay không, và thì mình có một cái cách nào để mà mình đo hay không? Xin ni sư quan hỷ thảo luận những vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Thì mời chú Tâm Đức và cùng cô chị Phật Thị. Dạ, câu hỏi của Hỏi Đức Phật Thị nhé. Dạ, có cái cách nào để mình có thể đo lường đánh giá được cái sự tu tập của mình hay không? Thì dường như là với các bậc thánh nhân đó, thì cái sự mà đo lường đó nó có cái tiêu chuẩn rất là rõ ràng. Đó là cái sự đoạn trừ các kiết sử. Đoạn hoàn toàn ba kiết sử đầu tiên thì đắc hạnh tu đà hoàn rồi đến hai cái. Tiếp theo thì là tư đà hàm để đến toàn bộ phận 10 cái luôn thì là a la hán chẳng hạn. Thì cái tiêu chuẩn rất là rõ ràng, mình chỉ việc đem ra mình so. Nhưng mà với mình á, những người mà vừa mới bắt đầu tu tập á, thì làm sao để mình có thể trong đó đóng điểm có thể rằng là mình tu tập có tiến bộ hay chưa? Theo con á, thì tu tập không phải là để mang thêm vào mà chỉ để bỏ bớt ra thôi. Thành ra đó, mình tu một hồi rồi mình thấy mình thêm vào nhiều đó thì tức là mình tu sai. Mà mình tu mà làm sao mà mình thấy mình bớt ra, mỗi ngày mình một bớt ra đó tức là mình tu đúng. Tức là quý vị thấy rằng đó, thêm vào là sao? Ví dụ như mình thấy rằng đó, có những cái tu tập là mình phải xả bỏ bớt, ngay cả tài sản cũng vậy. Người người tại gia hay người xuất gia đó, tu tập là điều mình phải tập cái hành viện ly, ly tham, ly dục. Mà nếu như mình không có mình tu tập đó mà mình thấy rằng mà mình cứ vớ vào mỗi ngày mỗi nhiều, tài sản của mình mỗi ngày mỗi nhiều đó, tức là mình đang có vấn đề rồi. Không những chỉ là tài sản vật chất thôi mà ngay cả những cái tài sản mà vô hình, ví dụ như là danh vọng, là địa vị, là cái mối quan hệ, là những cái mà mình cảm thấy rằng mỗi ngày mình càng vướng mắc, mình càng dính, mình càng vướng bận, càng dính mắc nhiều hơn đó, tức là cái sự tu tập của mình là có vấn đề. Còn mình tu tập lần sau mình thấy mỗi ngày mình một bớt đi, ngay như tài sản mình cũng bớt đi, mối quan hệ, những cái dính mắc, những cái vướng bận nó cũng bớt đi, rồi cái bản ngã đó của mình cũng bớt đi. Bởi vì thấy cái bản ngã của mình càng lớn chừng nào đó thì là càng dễ đồng chạm chừng đó chừng đó. Nếu như cái bản ngã của mình đó mà mình cho rằng là mình là người Việt Nam, cho nên ai mà đồng tới ai mà nói xấu người Việt Nam đó, là mình rất là giận. Nhưng mà có người đó thì cái bản ngã của họ, họ nghĩ rằng không, người Việt Nam thì không phải ai cũng tốt, chẳng hạn như mình người Huế, mình người chỉ có người Huế mới tốt thôi, cho nên khi nào mà ai nói xấu tới người Huế đó thì đó mới đồng tới mình. Nhưng mà rồi có người thì nói rằng không, người Huế đó thì trong người Huế cũng không phải người nào cũng tốt, người Huế nào mà theo đạo Phật mà thuần thanh đó thì khi đó mới là tốt chẳng hạn. Cho nên ai mà nói tới Phật tử Huế là khi đó mình cảm thấy là mình bị tổn thương. Thì quý vị thấy rằng đấy, như vậy cái bản ngã của mình mà nó càng lớn thì mình lại càng dễ bị xúc phạm, dễ bị đồng chạm, dễ bị cảm thấy khó chịu. Còn nếu như mà mình cảm thấy rằng ngay cả cái bản thân mình cũng không có cái bản ngã gì cả, cho nên dù họ có chửi, họ kêu cái tên của mình ra mà họ chửi đi nữa đó cũng đúng gì cả. Bởi vì á, con người này của mình thì mình biết rồi, nó chỉ là danh sắc và ngụ uống thôi. Cái tên quầy á cũng chỉ là tạm thôi mà đặt ra vậy thôi. Cái tên đó là chỉ định cha mẹ mình đặt tên vậy, quầy vậy, chứ bây giờ kêu xoài kêu mịt gì thì cũng vậy thôi. Thì khi mà mình nhớ vậy đó, mình nghĩ vậy thì dù người ta kêu cái tên của mình ra chửi, mình thấy cũng không có định dạng gì hết. Thành ra chị vì thấy rằng đó là mình mà còn có một cái bản ngã dính mắc với một cái tập thể hay một cái tổ chức, một cái xã hội, một cái quốc gia nào đó đó, tức là mình vẫn còn cái sự tu tập của mình là vẫn chưa chưa được chưa gần với đạo Phật lắm. Và đặc biệt đó thì cái sự mà đo lường cái sự tu sĩ tiến bộ của người tu hành đó thì như là Đức Phật Điển cũng có gợi ý ban đầu với cái Phật tử, thì đó chính là cái sự giảm bớt giảm nhẹ những cái phiền não. Một người mà tu tập mà mình cảm thấy rằng đó cái tâm tham của mình ngày mỗi bớt đi, cái tâm sân của mình ngày mỗi bớt đi, và cái tâm si, cái tâm ngã mạn, tâm tà kiến của mình mỗi ngày mỗi bớt đi đó, thì như vậy là mình có sự tiến bộ. Thì đó không chỉ là cục lại là sự giảm bớt, quý vị thấy tu tập chỉ là giảm bớt thôi. Quý vị có thể nói rằng có cái nó tăng lên, chẳng hạn như là kiến thức nó tăng lên. Thật ra đó, kiến thức mà tăng lên, nhưng mà kiến thức đó nó thuộc loài là những cái sự hiểu biết của mình đó. Mặc dù quý vị nghĩ rằng mình học được nhiều bài kinh này, mình học được nhiều cái bài kinh kia, nhưng mà thật sự cái sự hiểu biết của mình đó, mình không, khi mà thật người mà nhìn một cái vấn đề thì họ lại phải là độc lập với những cái sách vở, độc lập với cái kinh điển. Làm sao những cái kinh điển đó sau khi mà mình học xong rồi đó, nó thẩm thấu, nó trở thành như là máu thịt của mình đó. Bây giờ mình có thể có khi mình không cần phải tiếp dẫn kinh điển nữa, mà nó trở thành cái lối sống, lối suy nghĩ, lối hành động của mình. Thì như vậy mới gọi là một cái người có cái sự tu tập. Còn người học thì có nhiều nhưng mà chưa có tiêu hóa, chưa có thâm nhập, chưa có thẩm thấu, thì như vậy đó cũng là chưa có tới, mình gọi là chưa tới đó. Thành ra khi nào quý vị mà cảm thấy rằng mình mỗi ngày mình mỗi nhẹ nhàng đi, nhẹ nhàng tất cả mọi thứ đó, cái gì mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi, ngay cái chuyện nhu cầu của mình cũng vậy. Nếu như trước đây cái nhu cầu của mình đó, nó cao hơn, ăn uống thì là phải ăn thức ăn thật là ngon, phải ăn là mặc thì mặc thật đẹp. Nhưng mà bây giờ khi mình tu tập rồi đó thì đối với mình á, ăn thì chỉ cần là có mỗi ngày mình có vật thực để mình nuôi màng là được rồi, ngon hay dở nó không thành vấn đề nữa. Mặc các chỉ để che thân thôi, mặc không phải là để là đẹp để mà cầu kỳ nữa. Rồi chỗ ở đó cũng chỉ để che mưa che nắng thôi, chứ không phải chỗ ở là để che quan. Khi mà mình có được cái tâm như vậy đó thì quý vị thấy rằng quý vị đã rất là gần người đạo, đã có một sự tiến bộ trên con đường tu hành. Còn khi nào mà mình nhìn lại, mình tu một thời gian mình nhìn lại, mình thấy rằng sao mà nhiều người xung quanh ai cũng quá dở, ai cũng quá tệ, chỉ có mình là tốt đẹp, con người ta xấu quá, thì cái đó là có vấn đề, tức là mình đã có cái tâm ngã mạn mới. Còn cái ngã mạn của mình vẫn còn đó, tức là cái nhìn của mình chưa có đúng đắn. Còn cái nhìn mà đúng đắn đó thì quý vị sẽ thấy rằng mình nhìn người nào đó mình cũng thấy rằng là có mình với người tốt thì mình có cái tâm tùy hỷ về họ, mà với người xấu đó thì mình có cái tâm bi về họ, tâm từ về họ đó. Thì rõ ràng rằng là không có cái sự thì bớt đi cái sự chế trách, bớt đi cái sự oán trải, bớt đi cái sự nóng dần, sự bực bội, sự thu ghẹt rất là nhiều. Mà nếu như mình tu tập mà sao mà mình thấy mình tu rồi người ta không tu là mình bực bội đó. Vậy như vậy là cái vấn đề không phải ở chỗ người ta không tu, mà ở chỗ mà mình tu sai. Tu vì sao mà mình tu mình thấy người ta không tu mà mình bực á, tức là mình đã nhìn sai vấn đề rồi. Người ta không tu mà mình nhìn đó, mình thấy người ta đáng thương, và mình tìm cách làm sao để mình giúp đỡ được người ta đó, và mình vẫn không có sẵn lòng, thì cái đó mà gọi là tu đúng. Thành ra lấy cái phiền não làm cái để mà đánh giá, nếu như mà cái phiền não của mình mà càng ngày càng bớt đi thì như vậy cái sự tu tập của mình mà càng ngày càng tiến bộ nhiều. Còn như là mình tu làm sao một hồi mà mình thấy mình tham lam sân hận ngã mạn mà vẫn còn nhiều đó, và đặc biệt là cái ngã mạn, quý vị mà càng tu nhiều, mà càng tu mà nghiêm túc chừng nào đó mà không khéo đó, quý vị càng ngã mạn chừng đó. Người mà ăn chay trường đó, thì thấy người mà không ăn chay á là chê, người mà niệm Phật thấy người không niệm Phật thì chê, người hành thiền thấy người không hành thiền thì chê, người mà học nhiều mà thấy người thất học thì chê. Như vậy tất cả đều là biểu hiện của tâm ngã mạn cả. Những cái việc mà ăn chay ngồi thiền hay là niệm Phật hay là học hành là không có sai, nhưng mà cái thái độ quý vị tự hào về mình là chế người khác mới là sai. Còn bây giờ mình tu là việc của mình, còn người ta không tu đó, đó là việc của người ta. Cái pháp mà vận hành như vậy thì chỉ thấy đầy thôi đó thì mà gọi là đúng. Thành ra tu tập đó là một việc rồi, mà cái thái độ sống làm sao để cho có được cái sự hạnh phúc an vui và hài hòa ở trong cuộc sống đó, thì cái đó nó cũng đòi hỏi cái sự kỹ tuệ, và cái mức độ tu tập nó cũng ảnh hưởng tới cái thái độ sống đó rất là nhiều. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Tập Kiếm. Con kính thỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, xa thúc, kính tri ân sư Diệu Pháp đã thảo luận câu vừa rồi. Thật ra thì quý vị thấy rằng chúng tôi thấy rằng ngày hôm nay ở trung tâm thì cũng vừa số lượng Phật tử vào nghe pháp, nói chung thì cũng không có vắng mà cũng không có đông quá, nhưng mà như là chúng tôi thấy cái không khí ngày hôm nay rất là vui quý vị. Không biết làm sao mà chúng tôi cảm nhận rằng những vị giảng sư trả lời cái đường nét nó không bị trục trặc, và các vị Phật tử vẫn test chat lên điều điều, có nghĩa là chúng tôi nhận thấy cái room như là cái room đang sống, cái room đang sống chứ không phải cái room đang hành thiền, cái room của chúng ta đang học pháp, đang học pháp chứ không phải đang hành thiền. Là chúng tôi có một cái cảm nhận rất là vui. Quý vị biết rằng phải đừng nói đang khò, đang nghe người ta buồn, cái room đang hành thiền hoặc là cái room đang học pháp. Tại vì quý vị biết rằng thật sự ngày hôm nay chúng tôi rất là mệt, đi cả ngày về đi học sư tự siêu dạy, sư phụ tự siêu dạy thì rất là mệt quý vị. Nhưng mà về thì hôm nay không biết sao là vô gặp cái room thì rất là vui, thấy các vị Phật tử trong đây rất là vui. Chứ hồi nãy giờ quý vị biết rằng là cái thời gian thảo luận rất là dài, nếu mà thấy mấy vị lâu lâu ai trả lời xong cái mát quý vị tha thú là chúng tôi nghi cái room đang hành thiền, là nhiều khi nó không có cái không khí. Bây giờ thì trở lại với đại đức Pháp Đăng, con xin thỉnh đại đức thảo luận nhìn một cái vấn đề này. Có phải chăng những cái người mà những cái người mà có phiền não, thì có phiền não ở trong tâm thì thường gặp những đối tượng là mình phát sanh lên phiền não hay không? Ở đây thì ý con muốn hỏi rằng tại sao mà có những cái chỗ, thí dụ như chúng ta thấy rằng là có những cái chỗ trường thiền đi, thì toàn là người mà vô hành thiền và cái người mà đi vào cúng dường không. Còn có những cái lúc mà thì mình thấy cũng có một những cái lúc để nó cũng thấy rõ ràng, chùa thì mình hết người này vô vấn đạo, rồi hết người này vô chê, xây xấu cũng chê, xây đẹp cũng chê, nói chung là đủ thứ chuyện hết. Rồi có nhiều khi người ta đến người ta khoe với mình, người ta chứng cái này chứng cái kia vân vân. Vì vậy mà con nghĩ rằng đối với những cái chỗ cái trường thiền chắc con nghĩ rằng là tại người ta có những vị ở trong đó có phước hoặc là ít phiền não, nên gặp những cái chúng sanh cũng ít phiền não luôn. Thành ra hai bên có cái sự kết hợp với nhau, thành ra người ta bước vào trường thiền người ta tu như là mấy ngàn người trong đó, nhưng mà có một cái cảm giác như là không có người nào trong đó, vì cái sự im lặng. Còn đối với những cái chỗ mà ví dụ như mình thấy có những cái chỗ nơi cái chùa đó, thì nó đủ thứ phiền não nó phát sanh lên. Do vậy mà con muốn thỉnh đại đức thảo luận dùm, có phải chăng là cái người mà có nhiều phiền não thì thường gặp những đối tượng có nhiều phiền não, còn cái người mà ít phiền não thì thường thường gặp những cái đối tượng rất là ít phiền não, thành ra cũng như là có một cái sự mà trùng hợp như vậy phải không? Con xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Alo. Cái câu hỏi về Đức Phật Tính chúng tôi xin chia sẻ như thế này với cái hiểu biết của mình. Thật sự thì quý vị thấy ở trong cái trường thiền thì cái môi trường tu tập nó có cái nội quy, và những cái trường thiền thì theo chúng tôi biết thì có nhiều khi mình ở ngoài mình bị mệt mỏi quá, mình bị mệt mỏi nhiều chuyện. Thành ra nhiều khi vì mệt mỏi nhiều chuyện nên khi mình đi vào trường thiền thì mình cố gắng để mình tu. Hình như cái thời gian mà chúng tôi đi vào Miến Điện tháng 2 ngày chúng tôi nghĩ như vậy. Còn đối với cái trường thiền thì nó có cái điểm như nè, có cái nội quy. Và luôn luôn lúc nào cũng có những cái người mà họ đi coi mình. Nhưng mà nếu mà mình thật sự mình vào trong trường thiền mà mình không có tu tập được thì mình sẽ bị những cái gì đó quở trách mình. Còn đối với chùa thì ngược lại khó lắm quý vị. Ở chùa thì chúng tôi thấy thượng vàng hạ cám rất là nhiều. Vì ở trong cái trường thiền, cái người không biết tu đó họ cũng phải ngồi tu. Hoặc là họ không biết tu thì họ cũng phải đi bát. Nhưng tôi thấy như sáng đó mình bán thì tất cả mọi người thì đi bán hết, từ khi nào người là bệnh hoặc là tay chân chân cẳng bị sưng gì đó thì họ không đi thôi. Vì khi mà không đi như vậy đó thì rõ ràng người ta cũng thấy bị này cái chân bị sưng hoặc là cái chân nó bị đau, hoặc là bị cảm chảy mũi nhức đầu đỏ ho này cái nọ, nên chúng tôi thấy ở trong từng thiền. Và hai cái điều điều nữa trong từng thiền là mình vào trong đó thì tới giờ thì quy định từng thiền là mình phải lên, còn nếu mình bệnh thì mình được nghỉ ở lại. Còn khi mình bệnh rõ ràng là mình có biểu hiện của bệnh, người ta sẽ biết mình. Còn nếu mà mình thật sự mình không có bệnh thì nó lại có cái cách khác. Và trong đường thiền thì quy định cái giờ giấc tu thiền nó rất là rõ ràng. Còn ngược lại trong chùa thì nó không có như vậy. Trong chùa thì chúng ta biết, chùa thì mình đối diện rất là nhiều người, đối diện rất là nhiều người. Và những cái người mà dạt trong đường thiền là người cư sĩ mà cúng dường, chúng ta cũng nghĩ vậy. Đa số quý vị biết những cái đường thiền nó yên tĩnh lắm. Mình thấy người ta vào người ta bố thí cúng dường thì những người đó họ cũng biết đây là trường thiền, họ vào để cúng dường, họ cũng có một cái cách thu thúc, có một cách thu thúc. Còn ngược lại ở chùa thì chúng tôi ở chùa rất là lâu năm rồi thì chúng tôi biết, từ cái thời mười mấy tuổi mà chúng tôi ở chùa với Đức Pháp Tăng tới bây giờ thì cũng năm mươi mấy tuổi rồi. Chúng tôi biết ở chùa thì nó nhiều cái thành phần lắm, nhiều khi ta vào trong chùa vì ta nói chùa ta vô ta chơi ta coi rồi ta khen ta chê, cái chuyện đó nó vẫn bình thường. Rồi ở trong chùa thì cũng có nhiều trường hợp là cũng gặp những người họ tu hành cái phương pháp này thì phương pháp kia, họ vào họ nói là chứng đắc cái này kia nọ thì cũng có. Rồi gặp người ta say sưa rồi vô ta đập cửa đập chùa thì cũng có vậy. Trường hợp này chúng tôi cũng gặp đủ thứ hết, rồi thậm chí nửa đêm nửa hôm ta vào chùa ta xin ngủ nhờ thì cũng có. Vì chùa mà người ta ngày đời người ta không cho người ta ngủ, nhưng mà ta chỉ vô chùa thì thường lắm quý vị. Rồi ngày chùa người đời người ta không cho những người ăn xin, nhưng mà họ chỉ vô chùa, chúng tôi cũng gặp rất là nhiều. Nhất là chùa từ thiện chúng tôi coi như là gần như ở ngoài xóm ai gặp ai họ cũng chỉ vô chùa hết. Mình họ còn nói chùa từ thiện đi làm từ thiện nữa. Nhưng mà thật sự thì cái tên chùa thôi, chứ còn mình cũng không có đi làm từ thiện. Mình cũng có làm, có nghĩa là ai giàu xin thì mình cũng cho vậy thôi, tùy cái tâm mình cho họ. Nhìn đạo chùa thì nó khác khác với cái thiền viện rất là nhiều, cái môi trường thiền viện nó tốt hơn môi trường ở chùa, tại chúng tôi nghĩ là như vậy. Tại vì môi trường ở chùa nó là tiếp xúc Phật tử nhiều cái khác nhau, có thể là như đâm ma cầu an cầu siêu rồi. Còn chúng tôi vào trong đường thiền ở thì chúng tôi không biết là trong đường thiền quý vị đó có phải đối đầu với những điều đó không thì chúng tôi không biết. Nhưng chúng tôi thấy đường thiền, chúng tôi nghĩ đường thiền là mấy lần chúng tôi đi qua bển, chúng tôi tu thiền, chúng tôi thấy rằng trong đường thiền các vị thiền sư cũng không có giải quyết chuyện đó nhiều, mà chỉ có ngồi nói cái cách tu tập cho Phật tử tu tập thì nhiều, chứ còn đi giải quyết ví dụ đám ma cầu an cầu siêu chúng tôi không thấy, không biết có hay không chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi không thấy. Như vậy thì nhìn vào á, chùa thì quý vị thấy chúng tôi thật sự chúng tôi vẫn thích thiền hơn. Tuy rằng chúng hiện giờ chúng tôi vẫn là cái vị giảng đạo, nhưng mà chúng tôi có một cái sự suy nghĩ từ cái thở mà lúc trước chúng tôi tu thiền cho tới bây giờ chúng tôi làm pháp sư đó, thì chúng tôi vẫn nghĩ tu thiền là thích hơn. Nên cái cách tu thiền á, thì mình tu tập á, mình có cái ngồi tu thúc. Thậm chí bây giờ mình ngồi tu á, những người khác nói ồn là nó ồn, người ta đang tu đó đừng có làm ồn, người ta đang tu rồi đừng làm ồn. Nhưng mà vào trong chùa thì không ai nói vậy quý vị. Nếu trong chùa mình nói ví dụ mình vô cái đường thiền mình thấy người ta ngồi thiền thì đa số người nào nói lớn tiếng thì họ cũng có cái người họ nhắc nhở, dù là họ đi chung họ nói ta đang tu thiền mà đừng làm ồn. Nhưng vào chùa thì chúng ta không thấy cái điều này. Thường thường chùa thì là cũng là cái chỗ tu thiền, theo Phật giáo thì chùa cũng là chỗ tu thiền, nhưng mà thật sự ra chùa với cái chỗ tu thiền nó khác nhau, chúng tôi thấy vậy. Vô chùa thì quý vị biết không, những đứa trẻ nó vào chùa rất là nhiều. Bởi vì chùa chúng tôi rất là mấy đứa trẻ mà vô nhiều khi nó la mình không chịu nổi quý vị, thật sự là như vậy. Nên thường thường chúng ta thấy tu thiền cũng có nhiều, chúng tôi cũng suy nghĩ nhiều về cái cách tu thiền và cái ngôi chùa. Mà tính ra cái ngôi chùa thì nó phiền phức hơn là cái chỗ tu thiền, cái trường thiền nhiều. Và nhìn vào thì nó không phải là chúng sanh mà ở trong trường thiền là có phước nhiều rồi mình ở những chỗ khác là không có phước, nó cũng là cái môi trường. mấy trường, tại vì từng trường và trong chùa và trong từng thiền thì ai cũng phải lo tu thiền hết, có lẽ là do cái thiện pháp nó hỗ trợ cho người ta nhiều hơn. Bởi vì từng trường chúng tôi cũng ưa nói cái người tu của chúng ta nó hiện ra cái hiện báo nghiệp liền, nó hiện ra cái hiện báo nghiệp liền, chúng tôi không có nghĩ lâu quý vị. Chúng tôi nghĩ là cái người tu là nó có cái hiện báo nghiệp liền. Nếu mà mình nói một cái chuyện gì nó không có đúng ấy, thì theo như sư nghĩ rằng là cái lỗi là của mình. Nhưng mà thật sự chúng tôi nghĩ rằng bất luận là cái người mà tu sai thì nó cũng có cái hiện báo nghiệp liền. Và chúng ta nhớ trong cái câu chuyện Tăng Tàng, có câu chuyện cái nhóm mà du khống cho Ngài Đắc Bá đó. Thì cái nhóm nó đi đâu người ta cũng cúng dường cơm với cháu chua hết á. Và vì mà ta cứ dâng cơm với cháu chua riết mà cái nhóm mà Đắc Bá Chích Tá đó, Phùng Mỹ Chá đó mới nói xấu Ngài Đắc Bá là du khống Ngài ghi ruộng vì thì cũng đi đi cái du khống Ngài. Du khống Ngài gian díu với cái vị Tỳ Khu Ni đó. Nhưng mà khi đi trước mặt Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài hỏi và vị Tỳ Khu Ni này nhận tội là do hai cái nhóm Tỳ Khu đã xúi dục nên mới du khống cho Ngài Đắc Bá. Nên chúng ta nhìn vào đó thì thật sự đó quý vị biết rằng trong cái tường thiền ngày xưa và Đức Phật ngày sống với chư Tăng mà tu thiền đó, đó là cái điểm mà thỉnh thoảng chúng tôi cứ nghĩ đến những cái đoạn kinh này, mà chúng tôi nghĩ rằng mình sống mà theo như thời kỳ của Đức Phật thì nó là mình rất là hạnh phúc. Nhưng bây giờ mình sống gần như là nó không có theo cái thời sống, thời gian của Đức Phật, nên nhiều khi mình gặp nhiều cái nhiêu khê, Tại vì cái môi trường mà phàm phu đó thì mình quán xét mà cao siêu như bậc thánh thì khó lắm quý vị. Theo chúng tôi rất là khó. Nghĩa là ta làm gì mình cũng không nghĩ tới là chuyện nó khó lắm. Luôn cả những người cư sĩ mà thấy, bởi vì thường thường mình thấy nếu mà mình nói cái người mà muốn làm gì làm á, mình không có xét cái người đó làm chi, hoặc mình thấy tội người đó thì người đó thằng lại càng tha hồ nữa. Ở pháp của duy nó có hai mặt, nên chúng tôi nhớ trong cái điều mà Ngài Đắc Bá là cái nhóm Tỳ Khu đi đâu người ta cũng cúng dường cơm với cháo chua không à. Nhiều khi mình thấy rằng cái sự mà mình làm không có đúng đó, mình sẽ làm cho mọi người họ có cái dị ứng với mình. Thì chúng ta cùng nhớ đến một câu chuyện là Đức Phật nói rằng ở trong chùa có một vị Tỳ Khu làm đúng thôi mà phát sanh cái lợi tức đến chư Tăng là do cái vị đó. Rồi chúng tôi còn nhớ mấy câu chuyện trong bổn sanh Đức Phật thì cũng nhắc như vậy. Luôn cả trong cái đời sống hiện tại Đức Phật thì cũng nhắc như vậy. Có nghĩa là có một người ví dụ như Đức Phật nhắc lại cái câu chuyện bổn sanh là cái vị đạo sĩ đó lúc bây giờ làm tròn cái phận sự của mình, ví dụ như múc nước chỗ cho cái vị đạo sĩ uống, rồi làm cái công việc chu toàn như dọn dẹp quét tước này kia nọ. Những người họ tới cái tu viện của cái khu tu tập của những người du sĩ ngoại đạo đó, những cái vị mà ẩn sĩ đó thì họ lại hoan hỷ. Nên khi mà họ hoan hỷ thì họ đem rất là nhiều trái cây họ cúng dường cho những cái vị mà ở trong rừng tu đó, mà Đức Phật kể câu chuyện quá khứ như vậy. Và ngài cũng nhắc lại cái câu chuyện hiện tại, vì những cái vị Tỳ Khu này làm tròn cái phận sự của mình, nên những người cư sĩ họ vào trong chùa đó, họ thấy họ hoan hỷ. Bởi vì nhiều khi mình thấy như là ngày Xá Lợi Phất lúc ngày còn ở đời, mỗi lần mà ngày đi ra khỏi tu viện là ngày phải sáng ra ngày đi bát, là ngày phải quét dọn cái tu viện cho sạch sẽ, quét dọn cái tu viện sạch sẽ, sạch nước vào những cái chỗ rửa tay rửa chân rồi ngày mới đi bát. Mà nhiều khi mình thấy rằng cái đó là cái phận sự mà ngày làm mỗi ngày, nhưng mà cái đó là những cái cách mà mình sống mà làm cho người ta hoan hỷ. Nên chúng ta thấy rằng tùy. Và những cái tình thiền thì đa số mình đào mình tu tập thì nó gần như nó trổ hiện báo nghiệp. Rồi chúng tôi nghĩ rằng cái hiện báo nghiệp. Còn nhiều khi mình sống ở chùa thì nhiều khi mình cũng có nhiều, ở trong chùa thì có nhiều thành phần. Có nhiều thành phần này, thành phần kia thì nó nhiều cái thành phần ở trong đó. Và không có phải là cái thành phần nào họ cũng vào trong chùa rồi họ nghiêm túc họ tu hành đâu quý vị. Nó cũng khó lắm. Thành ra theo chúng tôi nghĩ thì cũng tùy. Tùy thôi, chứ còn vì cái môi trường mà người ta đang tu tập thì nó sẽ trổ sanh cái hiện báo nghiệp, nên trong những cái trường thiền thì chúng tôi nghĩ rằng nó tốt hơn là ở trong cái chùa. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy, vì cái người đó lúc nào cũng tu tập và những người khác tu tập làm cho mình phải tu tập. Còn ở trong chùa thì lại khác quý vị, trong chùa thì lại khác. Nhiều khi mình tu thiền người ta không có tu cũng có, À, nó không có quy định, nó không có bắt buộc gì hết, nó không có cái quy luật của cái chùa bình thường thì đâu có quy định cái vấn đề đó, người ta muốn làm gì người ta làm thôi. À, thật sự thì nó cũng có trường hợp đó chứ nó không phải là không có. Và nhiều khi đưa ra đó thì ở chùa cũng có đưa ra cái nội quy đó, nhưng mà rồi mỗi người tuân thủ những cái nội quy là khác, à, hoặc là không tuân thủ, hoặc là cũng không có ai mà hành phạt gì mình. Nhưng mà trong trường thiền thì nó có nghiêm khắc như hơn. À, nhưng nên theo câu hỏi của Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin trả lời theo cái nhận định của chúng tôi thôi. À, theo cái nhận định chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái hiện báo nghiệp. Mình người ta vô là thấy mình tu ngồi tu thiền vậy, người ta cũng hoan hỷ hơn là người vô ta thấy mình nhiều khi mình không có tu thiền mà mình lại làm cái chuyện khác này, ngồi mình tán gẫu rồi mình coi tivi rồi người ta cũng thấy mình sướng hơn nữa. Ừ, thấy mình sướng tu hành vậy cũng sướng hơn. Thành ra nhiều khi mà so sánh vậy là cái tâm của người ta lại không có tình tính với mình như những người tu thiền. Thì giờ chúng tôi xin trả lời về Đức Pháp Tính như vậy. Bây giờ chúng tôi thấy cũng còn có mấy phút nữa, chúng tôi xin tạm biết lại.
Dạ, sa thú còn kính tri ân đại đức Phật Đăng. À, kính thưa quý vị, thật sự là vậy đó quý vị. Chúng tôi có nhiều lúc đó, chúng tôi gặp nhiều cái trường hợp, nhưng mà những cái trường hợp đó thì quý vị biết rằng là trong cái lúc đó mình đang vui, phải nói là trong lúc đó cái tinh thần của mình nó đang khỏe khoắn. Quý vị biết rằng là có cách đây chừng vài bữa thôi, có một cái buổi chiều đó, thì chúng tôi không có hành thiền được, và cũng chưa có tới giờ lên room cấp cứu. Thì quý vị biết rằng lúc đó có một cái cô gái đi vào chùa, cái tuổi cỡ chừng 38-40 thôi, cũng còn trẻ. Quý vị biết rằng ăn mặc rất là lịch sự, rất là đẹp. Thì cô ta đi vào chùa đó, thì cô ta đi vòng xung quanh hết, từ chánh điện cho đến ở trên lầu, cho đến ở dưới sân luôn. Và cô đi phải nói rằng là hết cái chùa. Xong rồi cô quay lại cô gặp chúng tôi, thì lúc đó con mình chúng tôi còn đứng ở ngoài sân. Cô đó cô nói rằng là đi hết một vòng ở chùa của sư rồi, nhưng mà thấy chùa sư không có một cái gì có giá trị kinh tế. Thì chúng tôi nghe chúng tôi cũng không có hiểu, không có hiểu là cái gì không có một cái gì có giá trị kinh tế. Chúng tôi cũng không hiểu là cái gì. Thì cô đứng cô giải thích là nói rằng là ví dụ như là mình vào chùa đó thì phải có những cái bình cổ, hoặc là những cái bộ ghế sao đó, là bằng gõ này gõ kia, hoặc là phải nói rằng ví dụ như là cái gì đó. Thì hiện biết rằng chúng tôi cũng bó tay rồi, mình cũng không hiểu sao hết á. Nhưng mà lúc đó chúng tôi nghĩ thầm á, đại cô này cũng không biết, chứ thật sự ra nó ở chủ đức á, quý vị biết toàn là bảo bối không. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái bản nêu vi diệu pháp và những cái hành tướng và những cái duyên hại, phải nói rằng là sư trưởng cho thợ vẽ lên bức tường từng bức như vậy. Chúng tôi, quý vị biết rằng cái đó là cái giá trị vô cùng. Phải nói rằng cái giá trị, phải nói rằng quý vị biết ngay cả trong phòng chúng tôi ở như vậy cũng vậy nè. Quý vị biết rằng là những cái nguyên nhân mà phát sanh lên, những cái nhân mà phát sanh lên, ví dụ như là thức quẩn, những cái nhân mà phát sanh lên thọ quẩn, phát sanh lên tưởng quẩn, hành quẩn, sắc quẩn, vân vân, là chúng tôi treo ở trên tường. Có nghĩa là mình biết rằng là mình không thể nào mình nhớ hết được. Thành ra quý vị biết rằng chúng tôi treo lên ở trên tường. Mà quý vị biết rằng có những rất là những nhiều người người ta đi lên trên lầu á, người ta nhìn thấy những cái bức tranh đó mà vẽ chữ á, quý vị biết rằng có nhiều người rất là tội. Người ta đi lên á, người ta lấy tập và viết ra để người ta viết lại. Quý vị thấy thật sự ra mình đọc ở trong sách đó, thì ví dụ như người ta nói về 40 hình tướng đi, 40 hình tướng của vô thường khổ vô ngã, hoặc là có chỗ chỉ nói vô thường khổ vô ngã thôi, nhưng mà 40 hình tướng đó là ít có chỗ nào nói. Và những cái nguyên nhân đó, mà ví dụ những cái định nghĩa, cái hình tướng đó, ví dụ như là cái hình tướng nó bệnh hoạn thì như thế nào được gọi là bệnh hoạn, rồi những cái nguyên nhân nào mà phát sinh lên những cái hình tướng đó, sư trưởng đã ghi ra rất là nhiều. Nhưng mà quý vị biết rằng có nhiều người, người ta khi mà người ta đi đến rồi, người ta không có thời gian để mà người ta viết lại. Rồi người ta mới nói với chúng tôi là nhờ chúng tôi viết lại rồi gửi qua bằng đường email. Thì quý vị biết rằng mình không có thời gian làm như vậy nữa. Mình không có thời gian làm cho người ta như vậy. Quý vị biết rằng ra đó, cái người đó người ta nói không có giá trị kinh tế. Thật sự là cái điều đó người ta chỉ nhìn ở bên ngoài thôi quý vị. Nhờ mà không có giá trị kinh tế có nghĩa là sao quý vị? Không có những bộ bàn gõ đẹp, hoặc là không có những cái bình cổ, ví dụ như những cái bình bông mà cổ lớn mà có giá trị thì nhờ không có cái bình đó, quý vị biết sao không? Mới ngủ ngon được một xíu, hoặc là mới yên tâm mà đóng cửa phòng lại để mà mình coi bài. Chứ có những cái điều đó, bây giờ là phật phòng, chó sủa là mình cũng phải chạy xuống mình xem, coi có cái gì ở dưới không. Thành ra quý vị biết rằng trong những cái ngày Tết á, trong những ngày Tết á, quý vị biết rằng chúng tôi đi tới đi lui thôi chứ không có làm gì hết á. Những cái chùa khác người ta cũng hỏi chúng tôi là tại sao Tết không đem lư đồng hoặc là cái gì bằng đồng ra chùi ra rửa mà mình nhưng ta thấy mình Tết sao mình ở không. Quý vị biết là tại sao ở không không? Ăn trộm vô lấy hết rồi. Lấy hết lư đồng rồi, cái chân đèn bằng đồng lấy hết trơn rồi. Thành ra ở chùa Đức quý vị biết rằng là còn một cái tượng Phật bằng đá rất là lớn, được sơn phết rất là kỹ càng. Rồi ngoài ra đó thì cái lư hương đó thì bây giờ là chấm nhang cũng bằng đá luôn. Mà chúng tôi rất là thích, là tại vì thích người ta quý vị, bằng đá đó nhìn nó chắc chắn. Và thứ hai thì không có ăn trộm nó ghim. Nhưng mà nói không biết đó, xe này có vô nó ghim không, xe này có vô nó ghim không. Thành ra quý vị biết rằng có rất là nhiều thời gian. Phải nói rằng khi mà tu ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Truyền nè, quý vị biết rằng có rất là nhiều cái thời gian. Một là để mình công quả, hai là để mình coi bài coi vợ. Tại sao quý vị? Tại vì ở buổi trưa đó, qua 12 giờ mình không còn ăn nữa rồi. Quý vị thấy rằng ở trong đời sống cái gì nó bận rộn nhất quý vị? Ăn và mặc. Ăn và mặc nó rất là bận rộn. Quý vị thấy không? Tại sao mà người đời nó không có thời gian tu quý vị? Tại vì cái ba bữa ăn đó là nó chiếm hết trong ngày của mình rồi. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Có nơi thì người ta ăn thêm buổi tối nữa. Thành ra quý vị thấy rõ ràng chiếm hết thời gian. Còn đối với ở trong Phật giáo Nguyên Thủy thì quý vị thấy rằng là do đâu mà mình có thời gian mà mình biết được cái vấn đề này, có tích chuyện đó. Tại do đâu quý vị? Do cái hình thức bên ngoài mình ít làm. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là thí dụ mình ít có khi nào mà mình lo về cái hình thức ở bên ngoài, hoặc là chiều tối mình không có bận rộn với nhóm lửa hoặc là nấu bếp vân vân, dọn dẹp vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng cái thời gian đó chúng ta sẽ có một cái thời gian trống để chúng ta tu tập rất là nhiều. Mà hầu như thì quý vị biết rằng là ở trong cái thời gian này hình như là chúng tôi thấy rất là nhiều người ta đi đến chùa Đức nơi chúng tôi đang ở thì người ta thấy rằng khi mà đến rồi, nhất là vào những cái buổi chiều gió mát thì hầu như là ít có ai muốn trở về nhà. Chúng tôi thấy rằng quý vị biết rồi, đến nỗi mà những người đàn ông hoặc là những cái người mà thanh niên trung niên rồi, ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường cái người nữ người ta đến chùa, người ta thấy cái cảnh chùa nó yên lặng, gió mát, thành ra người ta rất là thích. Nhất đối với những người mà ví dụ như là người ta bận rộn về nuôi chồng nuôi con hoặc là công việc rất là nhiều thì người ta đi đến chùa thì người ta có sự muốn, rất là muốn ở lại. Vì sao vậy? Vì thấy cái sự thanh vắng và mát, cái khung cảnh ở chùa nó mát và có nhiều cái điều làm cho người ta thích thú. Thì chúng tôi thấy rằng là những người nữ thường thường người ta mệt mỏi với chồng con hoặc là với cuộc sống của người ta vân vân, thành ra người ta rất là thích ở chùa. Thì cái điều đó mình không nói rồi, nhưng mà gần đây thì quý vị biết rằng là có những người thanh niên hoặc là những người đàn ông trung niên rồi, họ đi đến chùa thì họ đã nói lên nhiều cái cảm nghĩ cho chúng tôi biết rằng là họ rất là lưu lý khi mà muốn quay ra đi về lo việc gia đình, nhưng mà họ không cũng như là họ còn có sự liên tiếp với ngôi chùa lắm. Thành ra đây là những cái, thành ra quý vị thấy rằng có những người ta nói không có giá trị kinh tế, tại vì người ta không tìm được cái giá trị, người ta không tìm được. Chứ thật sự ra ở trong một ngôi chùa như vậy thì nếu mà ở chùa này mà quý vị biết mà làm kinh tế đó, thì cũng được thôi. Có nghĩa là sao quý vị? Đối với kinh sách hoặc là những cái tài liệu của sư trưởng đó, nếu mà mình gộp thành một cái quyển sách đó, quý vị thấy rằng mình phát hành ra đó là lợi nhuận rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì quý vị thấy rõ ràng sư trưởng không bao giờ làm như vậy. Sư trưởng không bao giờ mà in kinh sách rồi bán. Sư trưởng dám in kinh sách rồi ấn tống cho chư tăng tu nữ và các vị Phật tử chứ không bao giờ có cái sự mà tính về kinh tế. Một người mà nhìn vào không có kinh tế, nhưng mà thật sự ra đó, thì nếu mà nói về kinh tế thì rất là nhiều, hoặc là mình nhìn không có giá trị, nhưng mà thật sự ra cái giá trị nó rất là nhiều, tại vì mình tìm không ra. Đây là những lời chúng tôi tranh thủ, do cái thời gian ở trong room còn trống, thành ra chúng tôi chia sẻ với quý vị những cái sự thay đổi của chùa Phúc Đức ở trong cái thời gian này đến quý vị, để quý vị có cái sự hoan hỷ, vì đằng trước kia mình đã góp công, góp của, góp sức vào để mà mình xây dựng ngôi chùa. Ngày hôm nay thì dần dần cũng được những cái thành tựu như vậy. Chúng tôi xin chia sẻ công đức này đến quý vị nhân cái buổi còn thời gian trong cái buổi học ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chương trình sinh hoạt của Room Lớp Phật Bút Tát Tâm Má đã hết. Ngày mai thì chúng tôi sẽ giảng cho quý vị nghe về bốn cái sự thành tựu, bốn cái sự thành tựu, mong rằng cũng như giờ thường lệ, đó là 8 giờ tối Việt Nam, quý vị hãy vân tập vào Room để chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những cái đề tài pháp này. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Và xin kính chúc quý cô tu nữ, quý ni sư cùng các vị thiện nam thính nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và đóng gâm. Xin kính mời Sư Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Sa thu lành thai con. Dạ em cảm ơn chị. Sa thu lành thai con được Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah. độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem